đường lối tu tập của Đạo Phật.
Bằng số 56.
Tùy theo ta nghĩ gì, Ngài thuyết rõ tất cả. Phật không ưa hí luận, Ngài dạy không hí luận. Nghĩa là cái pháp mà của Phật dạy thì tùy theo cái nghĩ, tùy theo cái chỗ tu hành của mình mà Phật dạy rất rõ. Ngài không có ưa cái lối mà luận cái này luận cái kia, mà chỉ dạy cho chúng ta tu hành. Cũng như ở đây thầy dạy cho quý thầy tu, chứ không có nói cái luận, lý luận cái cao xa, cái lời nói thuyết giảng cho hay, mà nói cái lời nói rất thực. Cũng như nghe cái lời giảng của thầy là thực, chứ không phải là cái lời nói nó cao siêu, nó có những cái từ làm cho chúng ta thấy nó hay ho bằng cách là như thế này, bằng cách như thế khác. Đó là những cái lời lý luận. Còn cái lời mà dạy người ta để người ta thực hiện ở trong cái cuộc sống người ta, để người ta được giải thoát, người ta được cứu, người ta ra khỏi sự đau khổ, thì thầy cũng bắt chước ông Phật, cũng làm đúng như vậy. Không có dạy cái lý luận, mà dạy cái lời chân thật để đi vào cái sự hành cho được giải thoát. Ngộ pháp ta quan hỷ, trú trong giới pháp Ngài, ba minh chứng đạt được, lời Phật dạy làm xong. Nghĩa là ngộ cái pháp mà của Phật dạy rồi thì lòng ta rất là sung sướng. Cũng như thầy dạy cho các thầy phải hành cái pháp như thế này thế khác. Ví dụ như bây giờ tu tứ vô lượng tâm, thì tu tâm từ mình như thế nào, rồi tu chánh niệm tỉnh thức như thế nào, rồi đi tu chánh niệm tỉnh thức ở trong những cái quay nghi như thế nào, dạy tất cả những cái này mà quý thầy mà nỗ lực được thì sau này quý thầy sẽ chứng được tam minh. Cho nên trú trong giáo pháp, những cái lời mà thầy dạy đó mà quý thầy trú vào đó, mà quý thầy hàng ngày thực hiện thì ba minh chứng đạt, không có không bao giờ mà quý thầy không chứng đạt được ba minh. Suốt năm 15 năm ta không bao giờ nằm. Cái ông này tới 55 năm mà không bao giờ ông nằm, không biết là ông ngồi hay là ông làm sao thầy cũng chả biết. Trong 25 năm đoạn dứt được ngủ nghỉ, nghĩa là 25 năm thì ông mới là tu tập dứt cái ngủ nghỉ, nghĩa là ông nằm ông đặt niệm được tỉnh thức như Phật. Thì cái ông này ông có trình bày lại cái chỗ này, 25 năm ông tu tập ông mới dứt được cái ngủ nghỉ, nghĩa là ông nằm lại cái thân này ngủ mà cái tâm nó tỉnh thức ở trong cái niệm chứ không có còn ngủ nữa. Mà 25 năm tu tập, mà suốt 55 năm mà ông không có bao giờ ông nằm, mà có 25 năm thì ông mới dứt được cái ngủ nghỉ. Có lẽ là ông này chuyên môn là ngủ ngồi rồi, chuyên môn ngủ ngồi. Ông Phật thì không có dạy ngủ ngồi, mà ông chuyên môn ngủ ngồi. Không thở vô thở ra, chỗ như vậy trú tâm. Chỗ này là ông nói chỗ mà không có thở vô thở ra là cái chỗ ông trú tâm. Như vậy là luôn lúc nào chắc có lẽ là suốt cái thời gian mà 50 năm này không có nằm đó, là ông đã nhập cái định tứ thiền, là chỗ cái hơi thở mà không có thở vô thở ra, tức là hơi thở ngưng nghỉ, mà hơi thở ngưng nghỉ tức là nhập tứ thiền. Cho nên ở đây ông nói tứ thiền mà kiểu mà ông nói như vậy á, thì nếu một cái người mà không có biết á, thì chắc chắn là chưa biết ông này nhập tứ thiền. Mà ông suốt tối là ông bao giờ ông tối là bao giờ ông cũng nhập vô tứ thiền, ông nằm cái chỗ mà ông không có, ông trú cái chỗ mà ông không có thở vô thở ra. Rõ ràng là cái trạng thái tứ thiền là chỗ không thở vô thở ra rồi. Như vậy là luôn luôn lúc nào là 55 năm này là hoàn toàn là đêm nào ông cũng nhập vô đó hết. Sáng ra thì ông đi chơi bình thường như người ta đi cất thực rồi như vậy, mà tối ai ngủ thì ngủ, ông chẳng ngủ gì hết, ông nhập vô tứ thiền, ông ngồi trong ngóc đó suốt đêm. Rõ ràng như vậy mà ông nhắc lại có 25 năm ông phá được cái ngủ nghỉ của ông, tức là ông không có chiêm bao. Và từ năm suốt 50 năm này ông không bao giờ ông nằm nữa, là lúc nào cho tới khi mà ông chết á là luôn lúc nào cũng nhập tứ thiền. Các thầy thấy chưa, khi mà người ta nhập tứ thiền được rồi thì người ta có cần ngủ không? Người ta chỉ cần nhập tứ thiền cái chỗ mà không hơi thở vô hơi thở ra. Qua cái gương hạnh của ông này khi mà ông nhập được, ông phá được cái ngủ nghỉ, tức là phá chim bao rồi, bắt đầu từ đó ông đi vào tứ thiền, ông cái chỗ mà hơi thở không có thở vô thở ra nữa, thì ông luôn luôn ông nhập vào tứ thiền. Và như vậy là suốt 55 năm ông luôn luôn là lúc nào ông cũng nhập vào tứ thiền. Tối là ai ngồi tu gì tu thì ông nhập vô tứ thiền, ông ngồi trong ngóc đó thôi, cho nên ông không có nằm. Không tham dục tịch tịnh, chỗ ấy niết bàn, chỗ ấy mắt niết bàn. Nghĩa là bây giờ cái tâm của ông nhập tứ thiền như vậy, rõ ràng là ông suốt đêm ông ngồi ông nhập tứ thiền như vậy hoàn toàn, chỗ mà hơi thở không có thở vô thở ra. Và ông quán xét cái tâm của ông á, thì tham dục nó không còn có nữa, nó rất là tịch tịnh. Chỗ ấy là mắt niết bàn, chỗ đó là cái chỗ niết bàn rồi. Cho nên ông thấy rất rõ ràng, đối với cái định á, thì ông đã nhập tứ thiền, mà suốt 55 năm. Nghĩa là ông không có nằm, mà ông cứ ngồi nhập định tứ thiền như vậy. Và cái chỗ mà tâm của ông á, thì ông thấy tham dục nó không còn nữa, cái lòng ham muốn nó đã sạch rồi, nó không còn có nữa, cho nên nó tịch tịnh. Thì ông biết đó là cái chỗ niết bàn của ông, cái chỗ mà ông trở về rồi, cái chỗ đó là không có bao giờ tái sanh luân hồi nữa được. Qua cái bài kệ này chúng ta thấy rất là rõ ràng và cụ thể. Giới tâm không dao động, sống cảm thọ cuối cùng như ngọn lửa diệt tắt, tâm ta được giải thoát. Nghĩa là bây giờ đối với ông á, thì ông thấy rõ ràng với cái tâm của ông không có bao giờ mà dao động với một cái đối tượng, cái pháp nào cả. Thậm chí như cái cảm thọ của ông mà cuối cùng mà đến với ông thì cái tâm cũng chẳng dao động nữa, cho nên nó trở thành mắt lạnh, như cái ngọn lửa diệt tắt rồi, như cái ngọn lửa đã tắt rồi, không còn nữa. Thì cho nên tâm ta được giải thoát, ông thấy hoàn toàn là cái ông đã được giải thoát hoàn toàn, không còn có một cái chút gì mà không giải thoát nữa. Ngay chính những pháp này là những pháp cuối cùng, những cảm giác cuối cùng của bậc Đại Mâu Ni. Sẽ không còn pháp khác, bậc chánh giác nói vậy. Nghĩa là cái mà chỗ ông đã thấy, đã đạt được, đã cảm giác được như vậy đó, thì Đức Phật đã nói đây là cái pháp cuối cùng, không còn cái pháp nào khác hơn cái chỗ pháp này nữa. Đó là cái chỗ mà của ông A Na Lực, sau những cái bài kệ mà ông đã nói lên cái chỗ tu hành của ông mà thầy thấy tuyệt vời. Nghĩa là ông chẳng có bận tâm gì đối với chúng hết. Cho nên vì vậy ban ngày đi khất thực rồi lụm giá đất đống rác mặt chơi vậy thôi, chứ chẳng có cần ham muốn gì nữa hết. Tối thì nhập tứ thiền, ngồi cái chỗ mà không hơi thở ra hơi thở vô chơi vậy. Cho nên thầy nói khỏe quá khỏe. Còn thầy ở đây thì đâu có dám chơi kiểu đó. Chơi kiểu đó thì ở ngoài các thất của mấy con nói chuyện rầm rầm làm sao biết đâu, thấy không, đâu có yên đã bổn được. Rồi có người nào mà tu bậy tu bạ rồi điên khùng rồi làm sao. Cho nên không có dám. Còn ông này ông đâu có chúng, có ông Phật kia mà. Mọi chị kheo thì có ông này ông lo, chứ mình cứ ở trong tứ thiền này chơi ngon thôi, không có còn lo. Thầy mà được, mà có quý thầy mà nào tu khá được mà lo cho chúng được, thầy cũng nhập cái định như ông này chơi. Cứ tối mình nhập tứ thiền vô đó, mình nằm đó mình ngủ khỏe thôi, an ổn nhất sướng thôi, mà thân không đau không bệnh. Bởi vì cái tứ thiền nó lạ lùng lắm, nó phục hồi cơ thể của mình dữ lắm. Còn cái thân của mình mà giữ cái sức tỉnh thức của mình để cho nó phục hồi lại, nhưng nó vẫn suy yếu suy yếu. Còn ở trong đó cái chỗ mà nó không thiện không ác, nó chỗ nó không nhân quả rồi, nó giữ cái thân của mình nó không có hoại diệt một cách rất là đau khổ qua cái nghiệp thọ mà vô thường. Nó thay đổi tức là nó cằn cỗi lần lần, nó làm cho chúng ta có những cái trạng thái của bệnh sau này. Còn cái lại mà khi nhập tứ thiền, cái tế bào, cái trong thân của mình nó không có cằn cỗi được. Bởi vì ban ngày thì nó có sự thay đổi đó, bởi vì còn hoạt động thì có sự thay đổi, nhưng ban đêm vào tứ thiền nó không hoạt động nữa. Cho nên vì vậy mà nó không thay đổi nữa. Cho nên coi như là một ngày một đêm thì ban ngày nó hoạt động có chút thôi, mà hoạt động với cái tâm nó không có lo lắng, không có bị phiền não gì hết, thì nó cũng không có rối loạn cơ thể nhiều. Mà ban đêm lại bắt đầu nó nghỉ, nó không hoạt động nữa. Thì do đó cái định tứ thiền là nó không có hoạt động. Cho nên cái cơ thể của cái ông này thì nó thật sự nó khỏe, không bao giờ mà nói ông A Na Lực mà có bệnh đâu. Đến ngày mà ông chết rồi phải re chứ không có khổ đau đâu. Đó là cái hạnh phúc nhất của cái người mà tu thiền định mà theo đạo. Bây giờ chúng ta tiếp tục. Muốn chuyển biến cái lòng mà thương nhỏ hẹp này, ta hãy cạch pháp dùng làm pháp hướng như lý thắc ý. Pháp thương là một pháp rất khổ cho loài người, vậy ta phải chuyển biến pháp thương này rộng lớn như tâm từ bi của tứ vô lượng tâm. Lòng thương yêu nhỏ hẹp, cái pháp cạch này, lòng thương yêu nhỏ hẹp khiến ta nhiều đau khổ, vậy từ đây ta phải thương yêu tất cả chúng sanh như cha mẹ, anh em, chị em ruột thịt của ta, như chồng vợ, con cái, con cái và con cháu. Ta đối với những người thân cũng như những người không thân bình đẳng như nhau, không được xem người này hơn người kia, không được xem người kia kém người nọ, phải luôn luôn xót thương chúng sanh như con ta vậy. Nghĩa là cái tâm nó phải thương yêu bình đẳng thì chúng ta không còn khổ nữa, mà thương yêu trong cái nhỏ mọn thì chúng ta sẽ có sự đau khổ. Đó là cái pháp mà thương mà bắt nó niệm Phật, thì chúng ta phải thực hiện đúng như cái tâm Phật, và đồng thời chúng ta hiểu biết nó qua cái những cái bài kệ mà của ông A Na Lực, là ông nói lên cái sự dứt bỏ của ông để đoạn dứt cái lòng thương yêu. Cho nên chúng ta cũng bắt chước qua những cái điều này. Vì ban đêm mà chúng ta nằm, mà chúng ta ngủ, khi tỉnh thức thì chúng ta, nếu một cái người mà đã đạt được định á, thì người ta nằm, người ta tỉnh thức, người ta đặt niệm trước mặt. Còn cái người mà người ta có định như ông A Na Lực á, thì ông không có chơi kiểu đó nữa. ổng vô tứ thiền, ổng nằm trong đó thì chẳng có ai mà vô quấy rầy ổng nữa hết, cho nên ổng chẳng thương nhớ ai nữa hết. Cuối cùng thì cái pháp thương nó không xen vô đó được, cho nên ổng giải thoát hoàn toàn. Vì vậy mà chúng ta cố gắng nỗ lực nhập cho được tứ thiền, làm như kiểu ông này thì cái pháp thương, pháp ghét, pháp hờn, pháp giận gì nó cũng không vô đó được hết, cho nên khỏi cần bắt nó niệm Phật mà chúng ta cũng giải thoát. Bây giờ tới pháp ghét, thương rồi tới ghét. Số 14. Pháp ghét là pháp đối đãi với pháp thương. Thương thì cũng khổ mà ghét thì cũng khổ. Do thế pháp ghét là pháp làm khổ người. Làm khổ mình. Người tu sĩ đạo Phật khi gặp pháp này bắt nó niệm Phật liền. Pháp thương thì biến nó thành từ bi, mà pháp ghét thì bắt nó niệm Phật biến nó thành pháp hỷ và pháp xả. Quý thầy thấy rõ chưa? Nếu mà cái pháp thương á thì chúng ta bắt nó trở thành cái tâm từ bi, nó thương rộng lớn ra, nó không có thương hẹp nữa. Còn gặp cái pháp ghét á thì biến nó, bắt nó niệm Phật á, thì biến cái pháp ghét nó ra cái pháp hỷ và pháp xả. Bởi vì ghét thì chỉ có nước, hỷ với xả nó mới hết, chứ còn ghét mà không hỷ không xả thì nó không hết. Do đó chúng ta dùng tứ vô lượng tâm, thì cái thương á thì chúng ta lấy hai cái pháp từ với bi mà chúng ta chuyển hóa. Còn ghét á thì chúng ta lấy cái hai pháp cuối là hỷ và xả mà chuyển hóa nó. Do thế không còn ghét nữa mà lại quan hỷ với người mình ghét, và xả hết tất cả những hành động độc ác của kẻ mà mình ghét. Vì xả hết thì không còn ghét họ nữa. Do thế tâm ta được giải thoát, không thương cũng không ghét. Muốn được vậy ta phải dùng pháp hướng, trạch pháp câu này như lý tắc ý. Pháp ghét là một pháp cực ác, khiến cho khiến cho tâm ta đau khổ và người khác đau khổ từ kiếp này sang kiếp khác. Cái ghét nó làm cho cái nhân quả nó di truyền từ cái kiếp này sang kiếp khác, mà cái ghét nó không có dứt hết, nó cứ liên tục đời này đến đời khác. Mà ngay bây giờ mà chúng ta không dứt á thì nó sẽ nối tiếp trong cái nhân quả, nó đi mãi mãi. Bởi vì sau này thầy dạy về nhân quả, thầy sẽ nói về cái pháp thương và pháp ghét, nó sẽ đi trên cái lộ trình mà nó không có chịu dứt. Nếu mà cứ tiếp tục mãi cái thương á thì nó tạo ra cái nhân quả. Nhân quả trong cái nhân quả nó có cái ác và cái thiện, và cái thương cái ghét nó cứ nối tiếp nhau, và đời này nó tiếp tới cái đời khác, chứ nó không bao giờ mà nó dứt ngang. Mà ngay từ bây giờ mà chúng ta biết dứt được cái thương á thì ngay đó nó sẽ dứt, nó không còn nối tiếp nhau nữa, nó không còn nợ nần nhau nữa. Cũng như cái pháp ghét vậy, nó cũng như vậy. Cho nên nó liên tục ở trong cái nhân quả để mà dai cả trả dai mãi trong cái đời này đến đời khác, kiếp này đến kiếp khác. Khi mà giảng về cái nhân quả thầy sẽ giảng lại cái pháp thương pháp ghét này nhiều. Còn ở đây chúng ta bắt nó niệm Phật, tức là tứ bất hoại tịnh, thì pháp niệm Phật thì chúng ta biến cho nó trở thành tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, để nó trở thành những cái pháp cứu kính nơi tâm hồn của chúng ta. Như vậy là chúng ta phải biết cách mà bắt nó mà niệm Phật để nó chuyển biến nó trở thành các pháp tốt, không phải là còn các pháp xấu nữa. Pháp ghét phải đi đi, tâm ta luôn luôn phải đề cao cảnh giác, không được ghét ai hết, dù kẻ đó có giết chết ta, ta cũng không được ghét. Đến đây là chấm dứt cái thân thọ tâm và pháp niệm Phật. Nghĩa là chúng ta đã học được một cái bài đầu là lấy thân thọ tâm pháp niệm Phật. Cho nên cái bài mà thứ 14 này là cái pháp ghét này để biến cho nó trở thành cái pháp hỷ và pháp xả. Thì đó là bắt cái pháp nó niệm Phật, thân thọ tâm pháp niệm Phật, là đến đây là chấm dứt rồi. Và chấm dứt rồi á thì chúng ta phải biết rằng còn biết bao nhiêu pháp để niệm Phật, chứ không phải chỉ có 14 cái pháp mà thầy kê ra. Mà thầy kê ra 14 cái pháp là tượng trưng cho dạng pháp ở trong thế gian này khi đến với tâm ta, dù là pháp thiện, dù là pháp ác, thì chúng ta cũng vẫn bắt nó niệm Phật, chứ không phải chỉ có 14 pháp này không. Do vì vậy mà chúng ta phải hiểu, chứ không phải là tượng trưng. Nếu mà thầy kê ra hàng trăm hàng dạng pháp thì chỉ còn có cái nước mà không bao giờ mà cùng cận ngày thì chúng ta ngồi nghe nó cũng thành nhảm đi. Cho nên chúng ta tượng trưng cho một cái số pháp, rồi từng đó các pháp mà đến với chúng ta là lôi đầu nó vô niệm Phật liền, không có được để nó ở ngoài, để chuyển biến nó trở thành những cái pháp thiện, những cái con đường, những cái pháp làm cho con đường tu hành của chúng ta được giải thoát, mà không có bị sự cản trở và cách biệt làm cho con đường chúng ta tu tập chướng ngại, bất tại nguyện, chúng ta sẽ khó khăn ở trên bước đường tu tập. Do đến đây á thì quý đây lấy cái 14 cái pháp này là tượng trưng mà thôi, cũng như tất cả những cái thân thọ tâm của chúng ta niệm Phật cũng tượng trưng cho một số để mà lấy cái đó mà niệm Phật, chứ không phải bấy nhiêu đó là đủ. Cho nên tùy trường hợp phải đến là chúng ta phải thấy ngay liền, sáng suốt phải nhận ngay liền, biết đó là pháp, biết đó là tâm, biết đó là thọ, biết đó là thân, thì chúng ta bắt ngay nó liền, niệm Phật liền để được sự giải thoát cứu cánh nơi thân tâm của chúng ta. Bây giờ chúng ta tiếp tục và cao dồi thân thọ tâm pháp, thân thọ tâm pháp của chúng ta để mà niệm pháp. Bây giờ niệm Phật rồi, mình lấy thân thọ tâm pháp niệm Phật rồi, thì bây giờ phải lấy thân thọ tâm pháp mà niệm pháp, rồi sau này chúng ta mới lấy thân thọ tâm pháp mà niệm niệm tăng, rồi sau này chúng ta lại thấy lấy thân thọ tâm pháp mà niệm giới. Bắt đầu bây giờ chúng ta mới qua được một cái giai đoạn thứ nhất. Còn cái giai đoạn thứ hai là lấy thân thọ tâm pháp mà niệm pháp. Vậy pháp là gì? Hồi nãy pháp ở đây mà chúng ta lấy các pháp là các cái đối tượng, các cái hoàn cảnh, các cái sự kiện xảy ra, đó là pháp. Còn pháp ở đây là cái pháp ở đây là tam quy của chúng ta là Phật Pháp Tăng. Vậy thì cái pháp mà để mà chúng ta ở đây niệm thì nó là cái pháp gì? Những cái pháp gì đây? Pháp là những lời Phật đã dạy, đó là cái lời của Phật dạy, cho nên gọi là pháp. Cái giới luật của Phật đã dạy, đó gọi là pháp. Cho nên pháp là những lời Phật đã dạy cho chúng ta tu tập, làm chủ được sanh tử, chấm dứt được luân hồi. Vậy tất cả pháp đó là gì? Đó là 37 phẩm trợ đạo, tức là 37 pháp môn tu tập đưa con người từ phàm phu đến bậc thánh, chấm dứt đau khổ sanh tử và luân hồi. 37 phẩm này, 37 pháp này còn gọi là 37 giới hành, vì có giới hành tu tập, vì có giới hành ta tu tập mới không phạm giới. Nếu không có 37 giới hành này thì người tu sĩ đạo Phật là hoàn toàn sẽ không giữ giới luật của Phật được. Nghĩa là không có 37 phẩm trợ đạo này mà làm cái giới hành thì cái người tu sĩ của đạo Phật mà kê ra một cái xứ giới luật mà như vậy đó, tức là từ 250 giới cho đến 348 giới, thì chắc chắn là không có một tu sĩ nào mà không phạm giới. Nếu không có 37 pháp hành này, giới hành này, thì chắc chắn là người nào cũng phạm giới hết, không có người nào là không phạm giới. Và giới luật của Phật chỉ là một giáo điều như các tôn giáo khác, bởi vì nếu mà không có 37 phẩm trợ đạo này làm cái giới hành thì cái giới luật của Phật nó sẽ trở thành là cái giáo điều như các tôn giáo khác. Bởi vì cái giáo điều của các tôn giáo khác nó không có cái giới hành, cho nên nó đưa ra một cái kỷ luật, nó buộc người ta phải giữ gìn như vậy để sống được như vậy là mới có sự cứu cánh, mới có cái sự cảm hóa được cái các vị trời, mà có thể họ đến cái ngày mình chết họ sẽ rước mình về cái cõi trời, do những cái giáo điều đó là khép chặt cái người vào trong cái khuôn khổ đó thì mới được ông trời, hoặc là được những cái đấng vạn năng mới có cứu mình ra, đưa mình lên cái cõi hạnh phúc hơn là cõi thế gian này. Đó là những cái giáo điều là như vậy. Còn ở đây thì Phật không có như vậy, không có phải là ai cứu mình, mà chỉ có 37 cái giới hành này nó sẽ làm chúng ta sống đúng cái phạm hạnh, không phạm một cái giới nào mà Phật đã nêu lên, mà chúng ta đã thấy đó thì nó có khác hơn người ta. Mà nếu mà không có 37 cái giới hành này thì cái giới luật của Phật nó sẽ trở thành cái pháp luật của một quốc gia, nó sẽ biến cái giới luật đó của đạo Phật nó sẽ trở thành một cái bản hiến chương của một cái nước, chứ không phải còn là cái pháp môn giới luật để mà chúng ta thực hiện cái đời sống phạm hạnh giải thoát. Cho nên cái giới luật của Phật mà nếu mà không có 37 cái giới hành này thì nó trở thành khô khan cằn cỗi, và chúng ta không bao giờ có thể đi vào con đường của đạo Phật mà tu được. Do thế mà ngày nay Phật giáo đã suy vi tận cùng, Phật giáo chỉ còn là hình thức và danh từ Phật giáo suông. Còn nhìn vào thực sự bên trong thì cái bên trong thì nó nát bét, nó suy đồi tận gốc lại. Cái người tu sĩ thì không còn biết cái lối tu hành để đến cứu cánh giải thoát. Thực là đáng đau buồn cho Phật giáo trong cái thời điểm này. Rồi đây tiếp tục kế tiếp bao nhiêu thế hệ sai lầm khác, cứ người trước đi sai thì người sau cũng nhẩm theo sai, càng đi thì càng lại xuống dốc, không bao giờ đi lên được. Nghĩa là chúng ta đã thấy từ cái khi mà các bậc thánh tăng trong cái thời của Đức Phật, khoảng 100 năm sau khi Đức Phật nhập diệt, thì các ngài đã thị tịch mất đi rồi, thì cái giới hạnh nó không còn cái người mà nêu lên được. Thì sau này các vị tổ, các vị mà tu học theo đạo Phật thì họ lần lượt họ phá giới, họ sống không có đúng cái giới hạnh của Phật nữa, cho nên họ chế ra những cái loại giới mà làm cho lệch lạc, mất cái lối của đạo Phật đi, rồi họ viết ra những kinh sách làm cho lệch, rồi cứ từ cái thế hệ này cho đến thế hệ kia cứ thấy kinh sách đó cho đó rằng của Phật, rồi họ cứ tu tập ở theo đó. Nhưng cuối cùng thì nhìn vào là tu sĩ hiện giờ mà chúng ta thấy trước mặt chúng ta đều là sống ở trong dục lạc của thế gian, sống ở trong một cái nơi sống của họ toàn là cái đời thì nó chẳng ra đời, mà đạo thì chẳng ra đạo, nó không ra cái gì hết. Cho nên nhìn thấy như vậy là chúng ta biết rằng cái giới luật của họ, họ bị phạm vì họ chưa có biết cái pháp hành để cho họ thực hiện cái giới luật, do đó họ đi dần đến cái chỗ sai lệch này, đến cái chỗ sai lệch khác. Từ cái chỗ họ đi thì họ kéo le theo một số người đi với họ, cho nên cái sai này đến cái sai khác mãi mãi mà không cùng tận. Rồi đây thế hệ này cho đến thế hệ sau, mà nếu còn người theo đạo Phật thì vẫn còn sai như vậy mãi chứ không bao giờ. Vì thế 37 phẩm trợ đạo Đức Phật còn dạy chúng ta, ngoài cái 37 phẩm trợ đạo này mà Đức Phật còn dạy chúng ta thêm nhiều pháp, chứ không phải là có 37 phẩm trợ đạo này không. Chúng ta thấy từ một pháp cho đến 10 pháp, thầy đã giảng cho quý thầy nghe rồi mà, từ một pháp cho đến 10 pháp phải như thế nào, rồi cần phải tu tập, cần phải trao dồi, cần phải tác chứng, cần phải biến tri, cần phải thắng pháp như thế nào, mỗi pháp đều là phải làm như thế nào. Rồi từ 10 pháp cho đến 100 pháp thầy chưa giảng, thầy mới giảng cho quý thầy từ 1 đến 10 không, rồi từ 3 cho đến 10, rồi từ 2 cho đến 10 thì quý thầy mới có học tới đó. Thầy chưa giảng từ 4 cho đến 10, từ 4 pháp cho đến 10 thầy chưa giảng, rồi từ 10 cho đến 100 pháp thầy cũng chưa giảng, rất là nhiều. Ở đây muốn nói rằng lấy thân của chúng ta mà niệm pháp, tức là tùy nơi cái pháp đó thì chúng ta phải biết các pháp cho nó rõ ràng, rồi chúng ta mới theo cái pháp đó, mà cái thân nó sống theo cái pháp đó, đừng có làm trái lại cái pháp mà Phật đã dạy, thì tức là chúng ta sẽ có sự giải thoát thật sự ở trong thân tâm của chúng ta. Đó thì ngoài 37 phẩm trợ đạo, Đức Phật còn dạy từ 1 pháp đến 10 pháp cần phải tu tập, cần phải trao dồi, từ 10 pháp đến 100 pháp cần phải tu tập, cần phải trao dồi, và 5 loại thiền định. Nó thì quý thầy thấy nội những cái pháp đó nó như vậy rồi đó, mà Đức Phật còn dạy cho chúng ta 5 loại thiền định nữa, chứ đâu có phải nó 37 phẩm trợ đạo đó, từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền đó là xong đâu, đâu phải, còn 5 cái loại thiền định nữa. Vậy thì 5 loại thiền định như thế nào? Bởi vì thầy tổng kê ra đây cho các thầy thấy nó cái số mà pháp của Phật dạy chúng ta rất nhiều chứ không phải ít. Cho nên đến mà chúng ta lấy thân thọ tâm pháp mà niệm pháp á, phải hiểu các pháp nào mà Phật dạy. Cho nên đây là các pháp Phật này: một là định niệm hơi thở, hai là định vô lậu, ba là định chói sáng, bốn là định chánh niệm tỉnh thức, tức là tỉnh giác đó, năm là định hiện tại an lạc trú. Đó là 5 cái loại định. Rồi Đức Phật còn dạy gì nữa? Dạy ta phòng hộ 6 căn, mà Phật còn gọi là thánh phòng hộ 6 căn đó. Dạy ta cách thức ăn ngủ nghỉ, nghĩa là Đức Phật dạy mình ăn uống như thế nào nè, rồi ngủ nghỉ như thế nào nè, đầu hôm ngủ làm sao, khuya thức nửa đêm như thế nào, rồi khuya phải dậy như sao, Đức Phật dạy rất kỹ. Đó là những pháp. Rồi dạy thân ta hành niệm, gọi là thân hành niệm đó. Đọc lại cái bài mà thân hành niệm, chúng ta thấy Phật dạy rất kỹ từ ở trong cái hành động của cái thân của chúng ta như thế nào để mà tu. Đó là những cái pháp mà chúng ta cần phải có hiểu. Như vậy là thầy kê ra ở đây, rồi sau này mà dạy về mà 37 phẩm trợ đạo này, tức là 37 cái pháp hành này, cái giới hành này, thì tức là tới cái chỗ nào đó thầy sẽ dạy cái chỗ đó rất kỹ, là để cho quý thầy thấy rằng khi chúng ta hành ra thì phải, nó phải cái thân hành ở chỗ nào, cái đặc tướng của thân hành, rồi cái ý hành, cái khẩu hành, rồi cái khẩu hành nội, cái khẩu hành ngoại, rồi cái thân hành nội, thân hành ngoại của mình. Cho nên dạy ta rất kỹ là thân hành niệm, rồi còn dạy ta đặt niệm trước mặt, cách thức đặt niệm như thế nào, rồi còn dạy ta dùng tưởng quán bất tịnh, dùng cái pháp tưởng để mà quán. Tất cả những cái này Phật dạy rất đầy đủ ở trong kinh, không có chỗ nào thiếu. Rồi còn dạy ta tịnh chỉ các hành ở trong thân, tịnh chỉ các hành ở trong thân để chúng ta thực hiện được bốn thiền và cái diệt thọ tưởng định. Nhập sơ thiền thì phải tịnh chỉ cái gì, nhị thiền tịnh chỉ cái gì, tam thiền tịnh chỉ cái gì, tứ thiền tịnh chỉ cái gì. Phật dạy rất kỹ, đó là những cái pháp. Rồi dạy ta pháp hướng để tu tập theo cái như cái lý mà ta ý ra, hướng như thế nào để dẫn tâm chúng ta vào đúng cái vị trí của cái pháp đó, để mà chúng ta đạt được cái kết quả như cái ý muốn của mình. Đó là dạy chúng ta những cái pháp hướng, dạy ta dẫn tâm đến cái chỗ tam minh. Còn cái pháp hướng dạy chúng ta như thế nào để mà chúng ta tác ý ra cho đúng, rồi dạy chúng ta dẫn tâm đến tam minh như thế nào. Thì trong khi dạy mà về tam minh, thầy nó dạy về cách thức dẫn tâm, chứ không phải là ở trong định đó rồi chúng ta cái trạng thái của định đó nó như thế nào, biết nó như thế nào đâu mà gọi là dẫn tâm. Cho nên do vì vậy mà phải có cái sự hướng dẫn cụ thể để cho chúng ta biết được lúc bây giờ chúng ta dẫn tâm đến tâm minh như thế nào. Rồi dạy ta dùng hơi thở tịnh chỉ ý hành nhập diệt thọ tưởng định. Đức Phật lại còn dạy mình dùng cái hơi thở, thay vì bây giờ nhập tứ thiền hơi thở ngưng rồi, vậy mà ông còn bảo mình phải lấy cái hơi thở để rồi mình sẽ tịnh chỉ thọ và tưởng, tức là ý hành đó, để mà nhập diệt thọ tưởng định. Rồi dạy ta thiện xảo nhập định vô tướng, dạy cách thức chúng ta phải thiện xảo nhập vào cái định vô tướng nữa. Thì những cái này làm sao là không phải là cái pháp. Cho nên nêu ra tất cả những cái pháp này để chúng ta biết sau này mà thầy dạy cho các thầy biết cách thức mà chúng ta tu tập để mà chúng ta nhập vào các cái định vô tướng. Dùng danh từ thiện xảo như thế nào, có ai mà giải thích ra được, chỉ có những người người ta có hành trì người ta mới biết được cái thiện xảo đó. Dạy ta bất động trước các pháp, trước cái sức chịu đựng của toàn thân trong cái thọ, nghĩa là cái thọ chúng ta đến đổi như thế nào đó mà nó đau khổ đến như thế nào đó, mà cái sức mà chịu đựng của thân của chúng ta đến cái mức cuối cùng của nó, để rồi dạy cho chúng ta phải giữ cái tâm bất động như thế nào, để rồi cái thọ nó không làm cho chúng ta đau khổ mà nó trở thành cái sự mát lành ở trong thân tâm của chúng ta. Đó là những cái phải nói là những cái bí quyết, là những cái hành pháp, những cái giới hành mà chúng ta không thể nào mà bỏ qua những cái điều này được, mà cần phải có cái sự hiểu biết rất rõ, biết hành rất cụ thể thì chúng ta mới thấy được cái sự làm chủ của đạo Phật cụ thể và rõ ràng. Ở trên đây thầy kể sơ lược các pháp mà Phật đã dạy để cho chúng ta thấu rõ. Khi rõ thấu các pháp rồi thì dạy ta phải dùng pháp mà sống, mà trú, mà cao dồi, hay là dứt bỏ. Phải làm đúng y như pháp, phải sống đúng y như pháp, phải cao dồi đúng y như pháp, phải tu tập y như pháp. Đó là tất cả những cái mà các pháp nó đã nêu lên rồi, thì bắt đầu chúng ta cái pháp nào bảo chúng ta dứt bỏ thì chúng ta dứt bỏ, cái pháp nào bảo chúng ta sống đúng thì chúng ta phải sống đúng, các pháp nào bảo chúng ta trao dồi thì chúng ta trao dồi, mà các pháp nào bảo chúng ta tu tập thì chúng ta tu tập. Chứ không được pháp này tu lộn xộn qua pháp khác, không được, pháp nào phải làm theo đúng các pháp đó, thì như vậy là chúng ta sẽ có sự giải thoát, chứ không phải chung chung đâu. Những điều làm đúng như vậy Phật gọi là tùy pháp, tức là những cái điều mà chúng ta làm sống đúng với các pháp mà Phật đã dạy ra đó, thì Đức Phật gọi tắt nó là tùy pháp hay là nương pháp. Nghĩa là mình theo cái pháp đó gọi là tùy, mình sống đúng với pháp đó gọi là tùy, mình nương, mình dựa vào cái pháp đó để cho mình không có làm sai nó, gọi là tùy pháp. Khi mà hiểu biết như vậy á, đó là ta tu tứ bất hoại tịnh, ta tu cái pháp tứ bất hoại tịnh đầu tiên. Lấy các cái pháp đó mà chúng ta bắt nó niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Bây giờ đến cái giai đoạn lấy thân niệm, mà lấy cái thân mà niệm pháp, lấy cái thân của chúng ta là niệm pháp. Bây giờ chúng ta đã hiểu các pháp rồi thì bắt đầu chúng ta phải lấy cái thân của mình mà niệm pháp. Vậy thân niệm pháp như thế nào, nghĩa là pháp dạy về thân hành như thế nào thì ta phải tu tập đúng như thế nấy, thì gọi là lấy thân mà niệm niệm pháp, hay còn gọi là lấy thân mà tùy pháp, cũng còn có nghĩa là lấy thân mà nương tựa pháp. Thì chúng ta phải hiểu khi mà chúng ta lấy cái thân mà chúng ta niệm pháp á, thì chúng ta phải hiểu nó là lấy thân tùy với cái pháp, mà lấy thân sống với cái pháp, nương tựa vào cái pháp đó. Đó là chúng ta đã lấy cái thân mình niệm pháp đó. Như vậy là chúng ta mới thấy cái chỗ mà giải thoát, lấy cái thân của chúng ta mà niệm pháp thì cái thân nó đúng y như pháp, nó không có thật. Mà không có thật thì chúng ta có sự giải thoát hoàn toàn, đến thì ngay có liền. Ví dụ Phật bảo xả đời sống thế gian vui ít khổ nhiều, không phóng khoáng như hư không, và bị biết bao nhiêu dây thương ghét trói buộc. Còn đời sống suốt thế gian thì phóng khoáng như hư không, không bị trói buộc, đời sống thiểu dục tri túc, giải thoát niết bàn hoàn toàn. Đức Phật nói bây giờ là cái Phật dạy phải buông xả. Buông xả các pháp đó, mình buông xả như thế nào thì Phật phân biệt cho chúng ta thấy cái đời sống thế gian thì nó trói buộc nhiều sự khổ đau, còn cái đời sống suốt thế gian thì nó phóng khoáng như hư không, nó không còn bị trói buộc, chỉ có sống tri túc hiểu dục là chúng ta đã thấy được niết bàn ngay liền.
Đó, cái lời nói như vậy mà bây giờ chúng ta bỏ được gia đình, vợ con, bỏ được của cải, tài sản lớn, tài sản nhỏ, bỏ hết, chúng ta đi vào một cái lối gọi là đời sống suốt thế gian, thì như vậy đó gọi là xả.
Mà cái pháp bảo xả mà chúng ta không chịu xả, mà chúng ta cứ sống với vợ, với con, với cha, với mẹ, với anh em, thì ông Phật bảo xả mình không xả thì thôi, cái chuyện đó rồi. Thì bây giờ có muốn tu Phật thì chẳng qua là cứ lại Phật cho xói cái đầu đó thôi, chứ rụng hết tóc chứ còn chẳng có rụng cái tâm chút nào đâu. Cho nên tóc thì rụng hết á, lại tối ngày thì nó rụng đó, nó bạc ở đầu đó, nhưng mà cái tâm giải thoát thì nó không có bạc đâu, mà nó không có rụng đâu, nó vẫn còn. Mà nếu mà Phật bảo, Phật dạy cái pháp là phải xả, thì bây giờ chúng ta xả là chúng ta bỏ nó ra đi, chúng ta đừng có chấp nó nữa, đừng có dính nó nữa. Thì lúc bây giờ chúng ta trở về một cái đời sống xuất thế, mà trở rồi đời sống xuất thế thì phóng khoáng như không, trắng bạch như vỏ ốc, không còn cái gì mà trói buộc chúng ta nữa. Do đó thì phải biết, không có nghĩa là bây giờ chúng ta nghe nói vậy rồi về nạt nộ vợ con, mày là tội báo này, nhà này là quan gia này, tụi bây là báo tao nè, cho nên tao bị sanh tử luân hồi hoài hoài, chữ vợ chữ con cho đã đó, kiểu đó không phải đâu. Ông Phật nói mình sắp xếp như thế nào để cho cái cuộc sống của mình, bởi vì cái nhân quả của mình mà mình về đó mình chữ vợ chữ con tại tụi bay mà báo tao câu lăng trong sinh tử, đâu phải vậy. Nếu mà hồi đó mình không có tâm ham muốn á thì làm sao mình cưới vợ, làm sao đẻ con, mình không có tâm ham muốn làm giàu làm có, làm sao giờ có nhà có cửa, mà giờ nói nó là tội báo quan gia tại mình hết chứ sao lại đổ thừa người ta. Cho nên cái đó là cũng là cái sai. Cho nên ở đây về mình phải suy nghĩ nhân quả nghiệp báo phải trả, phải làm sao mà giải quyết cái đời sống của mình cho ổn thỏa, cho nó yên ổn, rồi vợ con nó cũng được an vui, và đồng thời cũng hướng dẫn cho nó hướng về cái đạo pháp, để cho nó được thoát ra khỏi cái thân phận làm con người nhiều đau khổ, nhiều trói buộc. Mỗi lần một chút chút, cả vợ con đều hướng về đạo Phật giải thoát toàn bộ, thì trong lúc đó mình là bổn phận cái người cha ở trong gia đình, thì làm sao cho vợ con cái của mình đều là hướng đến Phật pháp, đừng có để cho nó trôi lăn ở trong những cái dục lạc của thế gian, mà nó sinh ra cái đau khổ vô cùng vô tận. Đó gọi là mình giải quyết cho gia đình của mình, chứ không phải về đó mình điểm mặt vợ, điểm mặt con, mình nói là tội báo quan gia đó, thì cái điều đó thì Phật không có dạy đâu. Mà chính chúng ta phải về độ hết cả gia đình của mình, đi theo con đường tu hành, rồi mình ráng mình nỗ lực để cho mình tu tập, mình làm gương tốt, mình làm cái gương hạnh tốt để mình độ cho vợ, cho con, cho tất cả mọi người, và những bà con thân thuộc anh em của mình đều hướng đến Phật pháp tu giải thoát. Muốn được như vậy đó thì theo thầy nghĩ rằng chúng ta phải sáng suốt và cẩn thận, đó là chúng ta tùy theo cái pháp buông xả mà Phật đã dạy, cho nên chúng ta còn một cái đời sống xuất gia mà thôi. Ngài Vassadaya, ngài theo Phật tu hành chứng quả A-la-hán, mỗi khi ngài hưởng lạc giải thoát lạc niết bàn, trong lúc ở trong rừng hoặc ở dưới gốc cây, ngài thốt lên lời nói: ôi hạnh phúc thay làm sao, ôi hạnh phúc làm sao. Nghĩa là luôn luôn ngài, khi mà ngài nghĩ đến trong cái lúc mà ngài làm vua, ngài đang mà cai trị trong một cái nước, thì ngài thấy sao mà nó khổ sở quá. Còn từ ngài mà tu theo Phật rồi, ngài sống ở trong rừng, ngồi dưới gốc cây, mà ngài thấy sao mà nó ly tất cả những cái dục này, nó đem lại một cái hạnh phúc vô cùng tuyệt vời. Cho nên ngài thường thốt lên những cái lời nói đó. Do đó Đức Phật đi trên hành ngang qua, nghe ngài thốt ra lời nói, thì Đức Phật hỏi ngài: tại sao mà ngài lại thốt lên cái lời nói như vậy? Thì ngài trả lời: thưa Thế Tôn, nếu con có trị gì quốc độ làm được, dù được bảo vệ chặt chẽ của hàng ngàn quân lính, con vẫn thấy sợ hãi và hốt hoảng. Nghĩa là bây giờ con là một vị vua đi, con trị gì ở trong cái nước đó đi, được quân lính, được các tướng sĩ bảo vệ che chở con, nhưng con vẫn thấy con sợ hãi hốt hoảng à. Nó không có yên như bây giờ như thế này đâu. Nhưng nay con đã bỏ hết tất cả rồi, cho nên con ở trong cái trạng thái sợ hãi này không còn nữa. Cho nên con thấy tuyệt vời, không có thể nào mà được như vậy. Dù là con ăn mặc sang cả, ngồi trên ngai vàng, sung sướng, đầy đủ, có người hầu kẻ hạ, nhưng tâm con luôn luôn lo sợ à. Nó không bao giờ mà hết cái sợ hãi đó, luôn luôn lúc nào nó cũng nơm nớp lo lắng cái điều này, lo lắng điều kia. Bây giờ thì các con thấy, các con là những người cư sĩ này, thì các con thấy bây giờ ngồi đây mà các con phải nghĩ bây giờ làm sao cho có cơm ăn áo mặc cho vợ con, thì tức là cái tâm mình có giải thoát được không? Còn cái ông này ông đi tu rồi, bắt đầu ông ngộ, không có lo đói lo no gì hết, thở hạnh phúc quá thôi nghe. Thiệt là ly dục, thiệt là sung sướng thiệt chứ. Rõ ràng là ôi hạnh phúc làm sao. Trời ơi, chỉ có cái người tu mới được vậy thôi, chứ còn cái người thế gian làm sao được. Họ ở chút nào cũng phải lo lắng ở trong đầu hết à. Thế mà mấy ông thầy chùa đi tu rồi, các thầy nghĩ sao không? Đây bây giờ các thầy mới nghĩ, nào cái chùa này chùa kia, cái đầu của quý thầy cũng tùm lum ở trong đó hết. Còn cái ông này không có nghĩ cất cái chòi không? Ông không có nghĩ cất cái chòi nữa, ngồi dưới gốc cây chứ ông đâu có nghĩ cất cái chòi. Ông ở trong rừng nè, ông ngồi dưới gốc cây này, dưới gốc cây nè, ở trong cái rừng nè. Rồi ông ngồi, ôi hạnh phúc thay. Rồi ông nói, ôi hạnh phúc làm sao? Thì rõ ràng, còn mình nó mắc cái chùa, mình đâu có ôi hạnh phúc được. Bị gì cái chùa, bữa nay thấy nó chỗ này còn xấu, phải lo làm. Không có tiền thì kêu Phật tử phải đóng góp. Trời ơi, cái kiểu này nó còn hơn ở ngoài thế gian nữa. Rồi bữa nay có cái đám ma nào đó đến nhờ thầy đi đến cầu siêu giùm, giết tớ giết điệp như trời thôi. Còn mình lo cái chuyện này hoài, chắc kiểu này là mình độ đám ma riết ra chắc chắn là không biết ai có độ mình được không. Cho nên tất cả những cái này điều kiện từ cái chỗ nhìn mà cuộc đời thế gian của các con, vợ con, nhà cửa, của cả tài sản trói buộc. Ông vua cái chỗ này là cái ông vua nè, ông tu hành nè, mà ông thấy được cái chỗ mà buông xả cái ngai vàng của báo ông rồi, vợ bao nhiêu cung phi mỹ nữ của ông buông hết rồi, bây giờ ông thấy hạnh phúc quá chừng rồi. Còn mình nó ngu si thiệt, mình không phải vua nè, mà mình cứ ngồi đó mình cứ lo con lo vợ thì chắc chắn là có hạnh phúc không. Rồi bây giờ mình ông thầy chùa mà cứ ngồi đó mà lo giết sớ giết điệp để cầu an cầu siêu, làm từng làm tự cho thiên hạ hoài, chắc chắn là mình làm tô tớ, làm đầy tớ cho ba cái ông Phật, ba cho người cư sĩ. Họ đến chùa mình nồm nộp, họ bỏ ra họ xây cái chùa này, họ làm cái thất kia cho mình đẹp chút ở, họ sai mình thôi tứ sự. Ông thầy chùa gì mà bị người ta sai còn hơn là cái đầy tớ nữa mà ở đó mà làm ông thầy chùa. Có sung sướng gì không? Các thầy cứ nghĩ cái bổn phận của mình có sung sướng. Thế mà bây giờ cứ họ hở ra chút gì, cũng như thầy bây giờ ngồi đây thuyết pháp, lát nữa có Phật tử họ đến, nó phải ra tiếp họ. Họ bỏ ra có 5 đồng hay 10 đồng hay 100 hay 1 triệu bạc, họ bắt mình nói thôi, khăn cổ họng mình về có tu thứ gì không? Bán họ mà họ có tu không? Làm cái chuyện mất công. Cho nên thầy mới nói ẩn bóng là khỏe, đâu có ai lợi cậu thầy được. Cho nên thầy giải thoát hoàn toàn, đem pháp dạy thiên hạ có tu. Thầy nói cho mỏi họng, mấy con cứ nói chuyện không, thầy còn mệt thầy nữa. Phải không? Cho nên phải chi rồi mấy con nỗ lực tu hành giữ gìn giới luật nghiêm túc, thầy còn gán rống họng lên mà thầy gọi là sư tử, gọi là tiếng rống tiếng sư tử lên gầm lên cho mấy con nghe. Đằng này gầm riết thiếu điều thầy muốn đứt hơi mà rồi thì ai chẳng ra nấy hết. Thôi gầm chi nữa, thôi rốt cuộc thôi để mình làm cái thằng thăm mới cho rồi cho khỏe hơn. Cho nên ẩn bóng là căm mất rồi, phải không? Không có còn nói nữa. Cho nên cứu mình mà mình thấy cứu thiên hạ cứu không nổi rồi, sao mà họ nặng như cái gánh đá vậy, gánh không có nổi họ. Cho nên thôi mà đừng gánh nữa, bỏ xuống đi, để cho họ ra sao đó ra, chìm xuống đáy nước cho họ ráng chịu ơn. Phải không các con? Còn sách các con sách lên sách của hài sách không nổi. Cho nên tự các con mà muốn lên đó thì thầy thời mai thầy đứng ở trên thầy nói thằng này nó muốn cội lên thôi mình lôi nó lên, còn cái thằng này nó muốn chìm mình lại nó xuống luôn chứ, rồi cho nó khỏe chứ mình cứ nói hoài mệt quá. Phải không? Thời đời tu hành như vậy đó, thấy người nào muốn chìm mình nhận xuống luôn dưới địa ngục luôn cho nó ớn. Còn cái thằng nào muốn cầu lên thì mình thấy thằng này muốn sống đâu cầu lên, nó đưa cái tay thì mình nắm kéo. Còn cái về cái bác Hà Tiện mà có hai xu mà bác không chịu bỏ ra, bác chỉ nó thu thà chết thôi thì kể nó cho nó chết luôn, tức là cái người Hà Tiện thì cho chết luôn. Cho nên ở đây thầy cũng như vậy, cho nên thầy thấy cuối cùng qua cái thời gian mệt mỏi quá rồi thôi thì mình tìm cái cách mình ẩn bóng đi, chờ có cái người nào mà đưa tay lên thì mình nắm mình lôi, mà cái người nào không chịu đưa tay lên, cũng như bây giờ thầy là người ngồi ở trên cái bờ rồi, thấy không, cái hồ nước này bờ bao nhiêu mấy con thì đang hụm lặt ở dưới đó, mà thằng nào muốn sống thì lôi lên, mà thằng nào muốn chết thì để cho nó chết ở dưới luôn. Chứ bây giờ cứ lôi lên mà nó không chịu lôi mà nó trì thầy, các con thấy thầy khan cổ nè là nó trì thầy xuống đó. Phải không? Cho nên thầy không có dạy gì để cho nó trì nữa đâu. Trong mấy ngày nay cái tháng mà chịu đựng để mà gồng cái lưng lên mà lôi nó lên coi nó lôi được cái đứa nào không, mà nếu không được là thôi thả nó xuống luôn ở dưới cho rồi đó. Thì cho nên khi mà ngài thấy được cái chỗ giải thoát như vậy, do đó ngài mới rất là hạnh phúc, cho nên ngài mới có cái bài kệ như thế này. Thật sự qua những cái gương hạnh này chúng ta đều học ở đến đây ấy, thì chúng ta Phật Pháp Tăng mà chúng ta phải nương các cái hạnh của các bậc thánh tăng nhiều lắm, và những cái hạnh rất là để chúng ta noi gương mà chúng ta tu hành. Xưa ta ngồi cổ voi, nghĩa là cởi voi đi đánh giặc đó, mai mặc đồ cẩm bào, nghĩa là ăn mặc đồ cẩm bào đó, ăn gạo thật thơm ngon với món ăn khéo nấu, được bảo vệ chặt chẽ, tâm vẫn thấy sợ hãi, tâm luôn luôn bất an. Nghĩa là lúc bây giờ ổng, ví dụ ổng đi ra thì ngồi trên cổ con voi ai cũng thấy kinh khủng, mặc thì áo cẩm bào, ăn thì gạo thơm thật thơm, với cái món ăn thì khéo nấu, quân lính thì bảo vệ chặt chẽ, nhưng tâm ngồi trên cổ voi cái sợ nó, sợ con voi nó hất xuống cái cũng ngát xương, cho nên ổng cũng quá sợ, tuy rằng làm quay ngồi chứ cũng luôn tâm luôn luôn thì bất an, không có ăn rồi. Rồi bây giờ ổng theo đạo Phật, nay theo Phật tu hành, vui đồ ăn đặc bác, thiền tư không chấp thủ, là con của Đức Phật. Nay ổng theo Phật tu hành rồi, bây giờ ăn đồ ăn không có được mà nấu khéo như hồi trước nữa, ai muốn cho gì đó cho nên nó vui đồ ăn đặc bác, người ta đặt trong cái bát mình cái gì mình ăn nấy chứ không có thấy mình buồn nữa. Thiền tư không chấp thủ, ở đây chữ thiền tư chúng ta phải hiểu được là cái định vô lậu đó quý thầy. Bởi vì tư đây là tư duy, suy tư, nghĩ tưởng, quán xét, cho nên luôn lúc nào ông không có dính mắc vào cái đối tượng nào hết, cho nên ông xả được cái tâm của mình, trở thành cái tâm vô lậu đó. Cho nên thiền tư không chấp thủ là con của Đức Phật. Nghĩa là ở đây thầy muốn nhắc lại cái bài kệ này, quý thầy phải nhớ cái đầu tiên của chúng ta theo đạo Phật ấy, là chúng ta phải xả cái tâm của mình, phải ly dục ly ác pháp đó, là phải toàn triệt sống đúng những cái giới hạnh của Phật, không được vi phạm cái giới hạnh của Phật. Cho nên luôn luôn chúng ta phải có một sự quán xét để mà chúng ta thấy được cái chỗ mà giới hạnh của Phật, làm chúng ta không có bị khắc khổ, không có bị khó khăn, không có bị khổ sở. Tại sao vậy? Bây giờ chúng ta ăn ngàn bữa mà chúng ta không chịu suy tư nó giải thoát hay không giải thoát, coi chừng là chúng ta sẽ thấy nó là ăn một bữa rất khổ đó. Chứ còn chúng ta mà suy tư là về thực phẩm bất tịnh, về thực phẩm như thế này thế khác, rồi chúng ta suy tư về cái ăn trong một buổi như vậy, chiều chúng ta thấy cũng quen rồi, sáng chúng ta thấy cũng quen rồi, không còn mệt nhọc, không còn đói khổ nữa, thật sự là mình có giải thoát rồi, thật sự mình có hạnh phúc rồi. Thì như vậy là mình không dính mắc ở trong cái ăn rồi. Rồi tất cả những các pháp khác nữa, do cái sự suy tư, thiền tư này, nó giúp cho chúng ta xả được toàn bộ cái tâm của chúng ta, tích là vô lậu đó. Nói hôm nay thầy nói như vậy, đủ biết qua cái bài kệ này, bước đầu vào đạo Phật, thì chúng ta vui nhận cái đồ ăn mà của cái người khác cho đặc bác. Áo lụm rác kiên trì, vui đồ ăn đặc bác, thiền tư không chấp trước là con của Đức Phật. Nghĩa là bây giờ mà vào theo Đức Phật rồi á, thì bắt đầu chúng ta nhận cái đồ ăn thiệt là như cái đồ bỏ. Nếu mà ông vua mà đi ăn cái đồ ăn mà của họ cho như vậy là kể như là cái đồ bỏ, là ăn uống không được đâu. Thế mà ông chấp nhận rồi đó, thì bắt đầu bây giờ thay vì ông là nhà vua thì tức là ông đi ra là phải là ở triều vua, phải may y áo ông là phải sang đẹp, phải đồ chắc tốt rồi. Nhưng đằng này không, ông lại đi lượm ở ngoài đống rác, những cái kiên trì lượm, nghĩa là bữa nay lượm nó chưa đủ cái y đâu, mà mai mốt đi lỡ mấy cái đống rác của thành phố Hồ Chí Minh đó, trời ơi nó nhiều lắm. Giá nào là giải chùi đít con họ nè, nào là giải quần áo mà rách rưới của vợ con họ mặc, nó rách nát rồi, nó quăng ra cái đống rác. Thầy nói khi mà đến cái đống rác của thành phố Hồ Chí Minh nó đủ thứ giải hết à. Nghĩa là giải đen có, giải trắng có, giải vàng có, giải bông, giải màu gì, đủ loại nó đổ, mà nó dơ bẩn kinh khủng lắm, thấy cái đống rác là nó hôi thối không thể tưởng tể nổi. Thế mà ông ta phải kiên trì lắm, đi lượm từng chút để kết lại thành cái áo để mình là một nhà vua đó. Mà bây giờ đi tu rồi mà phải chấp nhận đi lượm từng cái giải cách ở đống rác để mà làm cái áo của mình, chứ chưa có cái áo mặc mà tốt lành đâu. Rồi hàng ngày thì vui với đồ ăn đặc bá, thiền tư không chấp trước. Mỗi lần mà đi lượm rác mà kiên trì như vậy đó, thì nó có những cái tâm tư nổi lên nhớ lại trong lúc giàu sang của mình, trên đường vua nó đâu có thiếu giải mặt, đâu có thiếu áo như thế này. Tốt hơn thôi, mình chỉ cần viết cái bức thơ về cho gia đình hay cho quan quân, hay là nó đem y áo của mình đầy đủ, chứ có gì mà phải đi lượm về quá cực. Nhưng ông kiên trì. Ở đây chúng ta nghe cái bài kệ nó, áo lụm rác kiên trì, muốn có cái áo mặc cái y như thế này, kiên trì lượm từng chút để kết lại. Đó, thì như vậy là phải có sự suy tư, để mà phá cái chấp đó, chứ không khéo chúng ta thấy cực khổ quá, không kiên trì thì chúng ta chỉ cần viết bức thơ gửi về là y áo chúng ta đầy đủ, đâu phải cực khổ nữa. À, chúng ta cũng vậy, nếu mà điều kiện áo quần của chúng ta mà hơi có bộ rách rưới rồi đó, bắt đầu để gửi về Hà Nội hay gửi đâu đó, xin Phật tử cúng dường cho mớ đi, cho mặc cho đã đi, chứ ở đây đi lượm cái này thôi thôi quá cực. Đó là chúng ta thiếu kiên trì ở chỗ tu tập của chúng ta, mà thiếu thiền tư, vì vậy mà chúng ta bị chấp trước. Thường khất thực kiên trì. Tại sao mình khất thực kiên trì? À, thầy nói cái sự khất thực để cho quý thầy biết, thầy có khất thực thầy biết. Có khi á đi vô số mà họ con nít á, với người lớn họ sủa chó cắn mình, nó không có cho mà nó sủa chó, nó dí mình. Trời ơi, nó nhiều khi nó không có cho đi suốt cả buổi, không có cho gì hết. Nó buồn bực lắm, mà nó đói mà nó lại buồn bực, thấy nó bất mãn lắm. Nếu mà thật sự mà không kiên trì á thì khó mà thực hành cái pháp. Còn có bữa thì họ cho nhiều mình vui lắm, nhưng mà vui nó cũng thật. Bởi vì thầy nói khi mà ở thành phố mà thầy đi khất thực, họ đưa đồ mà về chùa Giác Ngộ kéo bằng xe lôi, thầy có nói rồi phải không các con? Thế mà lúc bây giờ nó hăng lắm, nó muốn đi khất thực á, nhưng mà khi mà đi khất thực người ta không cho mà chắc mình bắt không hết muốn đi nữa rồi. Nó từ đó nó khối chí ghê gớm lắm. Cho nên ở đây ông này nói là thầy có cái tâm trạng đó, thầy hiểu được cái tâm trạng của ông ta. Cho nên ông nói thường khất thực kiên trì. Khất thực kiên trì là gì? Khi người ta cho thì mừng, nhiều thì mừng, mà khi ham đi lắm, mà khi người ta không cho rồi lúc bây giờ mình mới biết là hết muốn đi khất thực. Nhất là mình có cái chùa có cơm gạo ăn rồi thì không còn muốn đi khất thực chút nào, có ở chùa nấu ăn khỏe hơn đi, sao mà nó cực khổ quá. Mà nhiều khi họ lại nói nặng nói nhẹ mình, thậm chí như các con thấy như ông Phật ông đi, ông đi khất thực về mang mình bắt không về, cái ông nông dân dồn vô mình bắt, trời ơi ông tài ruộng như tôi để sống, ông đi về chẳng đói, phải không? Nói cái câu nói đó thiệt là mình thấy hết muốn đi khất thực rụng rời rồi. Không lẽ mình tay chân như vậy mà đi xin người ta không cho, thì người ta còn cười mình nữa. Nó nhiều cái cách thức họ chửi mắng mình lắm. Họ đi vô chùa đi khất thực, họ nói mấy thằng cọc lùm biết không về làm ăn, sách nát chừng này cứ ra xin xin ai nấu cơm cho mấy ông, đi đi đừng ở đây. Trời ơi, nó nhục nhã ghê gớm lắm chứ. Thật sự mà thầy nói thật sự mà. Còn một lúc thầy đi xuống dưới mi luôn á, thầy ở không, thầy đi vô sớm khất thực, đi ở ngoài đường nha, đi thôi thầy nói cái cam thành 5 cây số 10 cây số vậy, mà mới có cái nhà họ đem họ cho mình bắt cơm. Còn bao nhiêu nhà đi họ không thèm ngó tới, có người đi ngang họ lại còn trề mà cười mình. Sợ thấy mấy cái đó nó bất mãn, nó không muốn đi khất thực chút nào hết. Còn mình đi ra chợ con biết không, đi ra chợ thì họ cho toàn là bánh mì không à, họ nhét 3 bánh mì ăn cái thứ gì được. Rồi có khi họ mua xôi rồi nhét ở đâu đó, nó không có gạo cơm, thành ra bữa dày bữa khác nó đủ cách hết. Cho nên đừng có nghĩ là khất thực là ngon lắm, là ngon lành lắm đâu, nó phải có tổ chức như thế nào chứ. Sự thật ra mà nếu đi khất thực, thiệt ra người ta thấy một vị mà mới vào tu mà đi khất thực á, họ ít có cúng dường như Đức Phật kia, mà người ta còn không cúng dường, huống hồ là mình tu sĩ mà chưa ai biết mặt. Cho nên khó mà có thể mà đi xin lắm, chứ không phải dễ đâu. Vì vậy mà thầy thấy trong cuộc đời mà tu hành, nếu mà chấp nhận làm cái nghề mà đi xin á, mà để sống tu hành, nó mới thực là diệt cái ngã của chúng ta, mới thực diệt cái ngã của chúng ta. Ông Phật đó mình mới thấy được cái tâm mình vô ngã của ông thật sự. Chứ còn cái uy danh và cái đức độ của ông Phật mà người ta, cái bác nông dân mà cày ruộng mà ông còn nói cái lời nói đó thì đủ thấy rằng nếu mà chúng ta mà có cái ngã một chút xíu thôi, chúng ta cũng thấy ghét ông này. Ông chẳng ra gì hết, cày ruộng mà cũng làm phách, phải không các con hiểu? Cái lời nói mình nghe đó là cái ngã mình có liền, còn ông Phật thì không đâu. Đó thì chúng ta thấy cái hành khất thực nó phải kiên trì lắm, chứ còn nếu mà không có kiên trì thì chúng ta khó mà có thể hành cái hành khất thực. Và vui đồ ăn mà đặt bát nó không phải là chuyện dễ đâu. Thầy nói thật sự, có khi họ cho cơm mà họ không cho muối. Thật sự họ đặt bát cái đồ ăn, đặt bát mà về ăn cơm mà ăn cơm lạc, thì các con nghĩ sao? Mà mình là một khất sĩ thì không có được cất muối, chứ đâu phải như mấy ông mà chế giới rồi còn hoặc là chế giới bảo là những cái giới nhỏ bỏ, bây giờ phải thêm những cái giới là cất muối để dành ăn. Đó là mấy cái ông sau này chế giới đặt điều ra không có được cất muối, cho nên người ta cho gì mình ăn nấy. Vì vậy mình cho cơm bây giờ không cho muối, rồi giờ mình làm sao giờ? Người đem về thì cũng ăn cơm lạc chứ làm sao giờ. Mà thử hỏi quý thầy nghĩ là nó không có muối thì mình ăn làm sao được, nó rất khó. Cho nên thầy nói nếu mà gặp những trường hợp vậy á thì chỉ còn có nước, lấy cái muỗng mà cài cái họng mình ra rồi đổ cơm vô, lấy nước đổ vô nó chảy chẳng rồi thôi, chứ nuốt nhai không có nuốt nổi đâu. Khó lắm chứ không phải dễ, con người của mình coi vậy chứ nó khó lắm chứ không vậy. Chỉ có biết ăn sống đó, là làm cách thức đó mà sống thôi chứ còn cách nào. Còn không thì chế cứ nuốt đại vô chứ chẳng còn biết ngon. Bởi vì ví dụ như chẳng hạn bây giờ bỏ cơm vô trong miệng rồi chế nước vô có trộn cạo cái nuốt, cũng như là mình nuốt thuốc vậy đó. Y như vậy đó, đó là một lúc cái bắt đầu cái bụng mình nó no lên thì thôi là mình nghỉ ăn. Chứ còn không thì khó mà có thể mà vui với đồ ăn khất thực. nó khó lắm chứ không phải dễ. Cái tâm của mình mà lúc bây giờ thầy chưa có phải là giải thoát thì nó thiệt, nó bị thử ở trong cái lòng, nó tức giận, không lẽ mình về mà không có ăn, đi xin mà cho bữa về bữa khác, cái điều muốn chết được, đâu có sống được. Cho nên khi mà thầy lên Hòn Sơn thầy ở cũng vậy, cho nên thầy bực tức là cái trừ ở tèo ở trên núi mà đi xuống núi nó quá vất vả, mang là chừng 5 kg gạo hay 10 kg gạo mà lên trên đó, lên trên núi để dành mà nấu ăn, thì trong vòng tuần lễ hay 10 ngày thì nó hết sạch, mà ăn dính dính đó chứ chưa dám ăn nhiều á, mà thế mà nói sạch rồi phải trèo xuống núi, mà mỗi lần trèo xuống núi mang lên nó nặng nề, nó cực gần chết chứ đâu có sung sướng gì, mà khoái ở trên núi chứ mới độc, ở dưới thì nó khỏe hơn, mà này muốn trèo núi chơi, ngồi trên đầu thiên hạ, tức là mình muốn làm Phật đó. Cho nên do cái chỗ mà muốn làm Phật cho nên phải cực dữ lắm chứ không phải sung sướng đâu. Vì vậy mà thầy nói mình muốn làm Phật thì mình phải ăn lá cây, à, cho nên do đó bắt đầu thầy xuống ông chủ hòn thầy xin lần lần, thì sau đó thầy không thèm xin nữa, thầy không thèm xuống nữa, thầy ở trển thầy tập, thầy ăn lá cây riết rồi thầy ăn, thì trồng 3 cái rau xà lách son, thầy bỏ trồng theo cái mương vậy, thì lấy đó thầy sống, không biết thầy sống được bằng rau rồi, bằng lá cây được rồi, thì chẳng cần xin ông nữa, chẳng cần xin nước tương nữa, mà cuối cùng thầy cũng chẳng thèm xin thuốc phép thuốc gì nữa hết, cuối cùng thầy ở trển thầy tu cho đã, thầy không thèm xuống nữa. 3-4 tháng sau thầy đi, thầy xuống núi là thầy đi về luôn chứ thầy không cần ở trên đó nữa, thầy biết là ăn lá rừng sống được rồi. Cho nên sau cái thời gian tập luyện thì mình thấy cái gì cái cơ thể mình nó cũng phù hợp, nhưng mình làm nặng không được, do cái chỗ mà từng sống ở trên những cái khó khăn như vậy đó, thầy mới biết được tâm niệm của mình biết khất thực, rồi biết được ăn đồ ăn mà khất thực như thế nào. Thì cái ông này mà viết ra những cái bài kệ này thầy đọc sao nó có cái cảm tưởng giống như thầy quá độ, cho nên ông thường nhắc ông từ cái kiên trì đi lượm mà cái từng cái áo rách, từng cái miếng vải lượm để mà kiên trì mà kết lại, rồi từng cái đi khất thực cũng cái kiên trì để mà khất thực, thầy biết nó giống cái bụng mình quá. Hồi đó mình thiệt là mình bỏ dở đó, cho nên thầy đi khất thực thời gian sao thầy bỏ, thầy đâu có khất thực được. Thầy biết nếu mà thầy kiên trì như ổng thì chắc chắn là thầy thành Phật lâu rồi chứ đâu phải mới đây đâu, nhưng mà thầy không có kiên trì nổi cho nên thầy bỏ cái hành khất thực. Mặc 3 y kiên trì, 3 cái y như thế này mà kiên trì thì quý thầy đâu có phải là chuyện dễ đâu. Có bữa nó ở chuồng như nhộng vậy, chẳng hạn bây giờ thầy mặc như thế này tới chiều mà thầy giảng mồ hôi mồ hám vậy đâu có mặc được nữa, thầy có nước là chung trong hang cái này đem đi giặt đi cái gì, còn không thầy phải quấn lá cây thì đi chứ thầy còn cái gì nữa thầy mặc 3 y chứ đâu còn cái gì khác hơn hết. Đâu phải như mấy ông đại thừa còn ôm một đống vậy gọi là 3 y của ông, còn cái này mình là nguyên thủy của gốc của Phật rồi thì còn cái bát với cái 3 cái này thôi, đâu có còn gì nữa. Cái y chung là cái quần, cái y hạ là cái quần, mà cái y chung là cái áo này, còn cái y thượng là cái y chàng thầy hoài đủ rồi. Mà giờ bắt đầu mà thầy thuyết giảng như thế này hoặc là thầy đi đây xuống thành phố mà đi bộ, thử hỏi cái 3 cái đồ này nó có ướt không, ướt đẫm hết rồi, mà mặc nữa nó rít cũng như là cái con chuột, làm sao mà mặc cho được, thấy không? Cho nên bắt buộc thầy phải bỏ, bắt buộc thầy phải bỏ cái bộ y này, mà bỏ cái bộ y này mà đi giặt á thì chắc chắn là thầy phải ở chuồng rồi, nghĩa là có nước chung trong hang chờ nó khô rồi mới mặc vô được thôi. Thì cho nên nếu mà không kiên trì chắc chắn chúng ta không sống được bao nhiêu, thế nào cũng phải sắm thêm bộ nữa phải không các con? Phải thấy cái điều này chứ. Thật sự ra thầy nói nếu mà không kiên trì, ông này ông có cái sấm đó rồi, ông biết rồi, cho nên ông viết cái câu bài kệ. Thầy cũng hiểu tâm trạng này lắm rồi, cho nên có lần thầy nói không thể nào được, thế nào sau này thầy cũng chế giới ra không có mặc 3 y mà có 1 cái y thượng và 2 cái bộ đồ ngắn, tức là có 2 cái y trung và 2 cái y hạ, thì như vậy cái đời sống chúng ta mới được. Chứ còn nếu mà không cái thế này thì chắc chắn là không có nổi rồi, không Phật ông sống sao chứ còn sống kiểu mình chắc không thấu rồi. Thì nghĩ như vậy mà đúng là thầy có trình bày cái này với quý thầy 1 lần, cho nên thầy nói Phật chế kiểu này sống không nổi rồi. Nhưng mà thầy thấy thực sự qua cái bài kệ ông này thiệt là đúng, chúng ta phải kiên trì lắm, chúng ta phải sống như con nhộng, có lúc như con nhộng nhưng có lúc phải lấy lá cây mà quấn xung quanh mình để mà cho giữ cái tính thân của mình, thì lúc bây giờ mới thay cái bộ đồ này mới đem giặt được. Khó lắm chứ các thầy tưởng thiểu dục tri túc là một cái đời sống giải thoát của đạo Phật, không phải là cái người tầm thường mà có thể sống được, rất khó đó. 3 y, mặc 3 y kiên trì, vui đồ ăn đặt bát, thiền tư không chấp trước. Tại sao cứ mỗi lần cái vị này đặt lên 2 cái câu như vậy thì phải có thiền tư theo đó, các thầy thấy phải hiểu chứ. Khi chúng ta không mà quán xét, không có thông suốt được á thì chúng ta bị chấp trước liền tức khắc, chúng ta phải bỏ dở những cái hạnh này liền tức khắc, không thể nào mà chúng ta sống được. Cho nên qua cái bài kệ này thầy thấy rất tuyệt vời, đối với một người mà quyết tâm tu giải thoát thì không thể nào mà không học cái bài kệ của ngài, không có học những cái lòng kiên trì vĩ đại này thì không thể nào mà sống được cái đời sống phạm hạnh của Đức Phật. Đi từng nhà kiên trì, vui đồ ăn, đặt bát, thiền tư không chấp trước là con của Đức Phật. Đi từng nhà kiên trì, nghĩa là trên con đường này, từ đây mình định mình đi chừng 5 nhà, 10 nhà là đủ ăn rồi mình về. Nó không, họ có bỏ đâu. Trời ơi, kiên trì phải đi hoài, đi chừng nào mà có được cái bát cơm rồi mới quay về. Chứ không khéo, mà không kiên trì, tới mình đi chút thôi, trở về cho rồi đi. Về tỉnh xá đây bắt mấy bà Phật tử họ nấu cơm ăn sướng hơn chứ. Kiểu này đi mỗi chừng thấy mẹ. Đó là nó thiếu kiên trì là mình không thể nào đi được từng nhà đâu. Chứ không phải là đi từng nhà mà dễ đâu. Cho nên nhiều khi mình đi ra một chút cái bị chứng chó rồi cái thấy hết muốn đi rồi, muốn trở về, không biết tới nữa, không biết là họ có gài bẫy, họ đập mình thấy bà luôn. Nó nhiều cái suy tư ở trong đầu óc làm cho mình nó thiếu kiên trì đi khất thực, là nó khó như vậy đó. Cho nên ở đây qua cái bài kệ này thì thấy cái ngài tu tập, ngài có những cái sự kiên trì ở trong cái chỗ tu tập. Cũng như bây giờ thầy nói như thế này, đến đây thì ngài nói ăn một bữa kiên trì, vui đồ ăn khất thực, thiền tư không chấp trước là con của Đức Phật. Ăn một bữa kiên trì, nếu quý vị mà về đây mà không có kỷ luật mà như ở đây á, thì quý vị sẽ không ăn uống như đây được đâu. Rồi bắt đầu quý vị rời khỏi nơi đây chưa chắc đã quý vị ăn bữa như đây đâu. Tức là quý vị thiếu kiên trì gì? Về nhà quý vị hồi ở trong đó 3 tháng tôi quất con bữa, về đây thấy 3 bữa tôi khoái quá nhảy lên tôi ăn luôn 3 bữa cho nó đạt. Chắc chắn là quý vị sẽ bị rớt ngay từ khi mà quý vị rời khỏi đây, thì quý vị về cái ăn uống quý vị sẽ thiếu kiên trì rồi, tức là quý vị sẽ bị cám dỗ ngay liền. Về mới về cái ở nhà vợ nhà ha, hoặc con cái mình bữa nay ba về rồi làm cái gì cho ngon ba ăn đi, không ha, hoặc là ông mới về đó thì làm cái sữa thì cho ông uống cho ông khỏe. Ở trong chắc chắn là ăn chai địa lắm đó, chứ không phải không đâu. Bắt đầu cám dỗ riết ông rớt không bao giờ mà có thể ông dính được đâu. Cho nên thầy nói thật sự, cái sự thật mà ăn một bữa mà đã được giải thoát rồi, về nhất định người ta nhét vô trong miệng mình thêm một chút là không ăn là không ăn. Một ly nước ngọt cũng thèm uống nữa. Tao đã ăn một bữa được rồi thì tao đã giải thoát được ba bữa kia rồi, thì tụi bay đừng có mong mà dụ dỗ tao nữa. Tụi bay là cái đám ma dương này, đừng có bày đặt đồ ăn cho nó ngon để mà cám dỗ tao, tao không có thèm đâu. Đói chết bỏ nhất định là ăn ngàn bữa là tao đã được giải thoát, tao thấy rõ rồi. Do đó là cái sự kiên trì của mình giữ lắm mình mới về nhà mình mới giữ được. Chứ thầy thấy hầu hết là quý thầy đây tu bắt buộc ăn bữa, nhưng mà đi ra ngoài kia vô kia cái có cái người Phật tử họ làm cái ly sữa vậy, thầy uống ly sữa này cho khỏe, nốc liền, không có bao giờ mà khỏi uống. Khoái lắm mà, đi ra chút là thấy kể như giới luật là phi phạm phi thời rồi liền tức khắc không có phạm cái này, phạm cái ăn uống rất là rõ ràng. Cho nên trong những cái bài mà nói như vậy, tức là trong cái sự ăn uống chúng ta kiên trì, đừng có phạm nó. Đến đó người ta nói này kia thầy cứ chấp giới chấp luật hoài, quý thầy người ta ai cũng vậy hết, còn thầy thì cứ vậy à. Thầy uống đi coi sao tôi chịu cho. Ai mà có ai chịu cho mình. Mình đọa địa ngục mình biết chứ ai chịu. Nhưng mà họ nói cho qua để cho mình nuốt cho được. Nhưng mà nuốt rồi sao? Họ cười cho bộ họ khen mình lắm. Ông thầy này cũng khoái uống dữ. Thầy nói thật sự đó. Còn mình không uống. Ông thầy này chứ khó chứ. Coi bộ ổng người tu hành đàng hoàng đó. Thấy không? Các con thấy. Họ mình đúng đắn thì họ sẽ ca ngợi mình. Mà mình theo cái kiểu mà họ cám dỗ mình thì mình sẽ bị họ chê mình. Không có tâm trạch nào. Ăn trong bát kiên kỳ, vui đồ ăn đặt bát, thiền tư không chấp trước là con của Đức Phật. Bây giờ quý thầy ở đây, quý thầy người nào cũng có cái bát ăn hết, nhưng mà về nhà ăn cái bát khó quá, húp canh gì mà kê cái bát húp cũng khó cực, tốt hơn làm cái chén gì dễ ăn, đũa già đồ rất dễ là ăn như ở trong chùa đó, khó ăn quá đó. Cho nên ở đây ông ta nói đúng đó, ăn cái bát mình thấy mình phải xem thấy thật sự là phải kiên trì mới ăn được cái bát, chứ không phải là cái chuyện mà ăn ở trong cái bát là dễ đâu, chứ không phải dễ đâu. Và gấp cái gì cũng bỏ trong bát rồi mới từng từng mình mới múc mình ăn hoặc cái này kia, đó là một cái sự kiên trì của mình lắm. Rồi mình thấy nó thoải mái dễ chịu hơn là về cầm cái bát cơm và cái chén hoặc cái tô vậy, xới cơm vô cái múc ăn nó dễ, nó gọn, nó nhỏ, nó vừa cái miệng mình ăn nó mau mà nó dễ nữa. Còn cái bát gì khó ăn quá, nó làm sao cho mình, nhưng mà mình giữ gìn đúng cái hạnh của mình là ăn trong bát kiên trì đó. Những cái lời dạy này thầy thấy đều là có thấm thía lắm. Bây giờ các thầy thì ở đây ăn trong bát với thầy, nhưng mà khi về rồi thì lấy cái chén nhỏ về cho tôi, ở trong tôi quất cái bát đó, còn lớn hơn cái tô của mình ở nhà. Cho nên bây giờ tôi bỏ đi, cho tôi cái chén nhỏ tôi ăn cho nó gọn. Thật sự ra có nhiều người nói ăn cái bát là tại hồi xưa không có, còn bây giờ mình chén đũa thiếu gì cứ lấy chén đũa ăn chứ làm gì. Sự thật ra nhiều cái vật dụng nó làm cho chúng ta bị chìm đắm ở trong đó. Cho nên ở đây thiền tư không chấp trước, nếu mà chúng ta không quán xét rõ được cái điều này thì chúng ta dễ bị những cái vật chất đó lôi cuốn chúng ta trong cái ăn uống đó, trong cái vật chất ăn uống, từ cái bát cho đến cái chén, từ đũa đũa này kia, nó làm cho chúng ta chín mắt hết. Thậm chí như chúng ta là người muốn giải thoát, chúng ta phải cắt ngay từ ăn bắp nữa, không cần muốn nữa, Bởi vì có cái bát không, chúng ta cũng khỏi cái đi với bát cua rỗng rẽn, có cái muỗng ở trong nó cua chứ gì, phải không? Còn bây giờ cái bát không thì nó không cua, cho nên hoàn toàn là không có bị dính mắc cái vật gì. Hai bàn tay chúng ta ăn, chúng ta rửa sạch, lúc bây giờ chúng ta chỉ bốc và ăn chứ không khỏi cần gì. Đâu phải là người Ấn Độ mới bốc, người Việt Nam cũng bốc được, nhưng mà người Việt Nam bốc để mà giải thoát chứ đâu phải bỏ bốc như người Ấn Độ. Còn nhiều người Ấn Độ bốc mà không giải thoát sao? Đâu có phải chuyện như vậy. Cho nên ở đây chúng ta đừng có nghĩ rằng mình ăn bốc, mà đây là tìm cái đường lối giải thoát cho chúng ta. Chúng ta có cái gì chúng ta sử dụng. Một con vật nó có sắm đũa, sắm bát, sắm muỗng không, nó cũng vẫn ăn được như thường. Có gì trời sinh sao, có gì mình sống mình bỏ hết để cho mình giải thoát hoàn toàn. Còn cái thân này mình còn bỏ, còn chắc cái gì nữa mà ở đây mà thêm bát, thêm đũa, thêm nĩa, cho nó rườm rà, cho nó cực, làm quá kỹ vua chúa. Cho nên muốn giải thoát là chúng ta phải bỏ xả hết để mà chúng ta trở về vậy. Ăn uống chỉ tạm thời để mà nuôi cái con bệnh đói của thân của chúng ta thôi, chứ đâu phải là một thứ mà vĩnh viễn, đâu phải là một cái thứ mà chúng ta chấp nó để mà chúng ta nuôi nó để mà vĩnh viễn. Đó thì quý thầy thấy cả một cái vấn đề phải kiên trì mới ăn được trong bát. Rồi bây giờ ông nói thêm cái gì đây? Không ăn thêm kiên trì. Nhiều khi chúng ta ăn rồi nhưng mà thấy có người rội lên cái gì đó ngon quá, rồi sáng ăn thêm. Cho nên ở trong giới bổn mới có chế ra, muốn ăn thêm á phải nhờ cái người chưa ăn á, họ ăn dùm cho miếng rồi bắt đầu mình ăn thêm được, không có phạm giới. Thiệt là mấy ông này muốn ăn thêm rồi chế tầm bậy ra đó. Đó là đọc lại kinh giới thầy mắc thức cười, cái chuyện đó là cái chuyện không có phải. Cho nên khi mà mình muốn thấy mình ăn thêm cái điều đó, tức là còn cái tâm tham dục, cho nên mình kiên trì nhất định là không ăn thêm. Vì đồ ăn mà đặt bát, thiền tư không chấp trước là con của Đức Phật. Sống ở trong rừng kiên trì, vui theo đồ ăn đặt bát, thiền tư không chấp trước là con của Đức Phật. Sống trong rừng không phải đơn giản. Cho nên thầy có một thời gian mà thầy ở trên Hòn Sơn, thầy ở trong rừng, ở trong hang mà thầy vẫn sống. Đâu có phải là chuyện mà người mà nhát gan mà ở trên đó được, mà người mà sợ hãi thì không ở trong rừng được. Khó lắm chứ không phải vậy. Nhưng mà trong rừng núi mới là chỗ lý tưởng cho sự tu hành của chúng ta, chứ không phải là ở cái đồng bằng như thế này mà lý tưởng của chúng ta đâu. Thì đến đây chúng ta nghỉ để mà ăn cơm, rồi tiếp tục buổi chiều thầy giảng tiếp ở cho cái đoạn này.
Bây giờ chúng ta tiếp tục cái giảng cái buổi sáng. Thầy tiếp tục thầy giảng cho hết cái bài kệ. Hồi sáng thầy đã giảng sống ở trong rừng phải kiên trì, cho nên thầy có thuật lại trong cái thời gian mà thầy ở trên Hoàng Sơn, mà thầy sống ở trong rừng một mình để tu tập. Thiệt ra thì nếu mà không kiên trì thì cũng không có sống nổi trong rừng. Cho nên cái bài kệ đó thì nó đã qua rồi. Bây giờ ngồi ở dứt cơ gốc cây mà kiên trì, vui đồ ăn mà đặt bát, thiền tư không chấp trước là con của Đức Phật. Đây là cái bài kệ mà của ông A Na Luật. Ông đã từng theo Đức Phật tu tập và ông đã nói lên cái bài kệ này. Ngồi dưới gốc cây kiên trì, một cái người mà sống ở dưới gốc cây, một cái tàn cây như thế này, nó không nhà không cửa mà sống như vậy đó, mà luôn ngày này qua ngày khác, nó phải có cái sự kiên trì ở cái sự tu tập đó. Và vui với cái đồ ăn mà khất thực. Đây không phải là cái bài kệ của ông A Na Luật, mà là cái bài kệ của ngài Badia. Cái ngài là một cái vị hoàng tử và làm vua trong một cái nước. Sau khi theo Phật tu, ngài xả bỏ hết, rồi ngài chỉ sống với những cái đồ ăn mà đi xin. Thì ngài cũng phải kiên trì ở trong những cái sự đồ ăn đi xin đó, rồi ngài cũng phải kiên trì ở trong cái hàng ngày mà đi khất thực, rồi ngài cũng phải kiên trì sống ở trong những cái gốc cây, rồi kiên trì sống ở trong cái ngôi rừng. Mỗi ngài đều có cái sự sống kiên trì như vậy. Tại sao mà ngài lại phải sống kiên trì? Vì ngài sống một cái đời sống của một vị vua rất là đầy đủ và sung sướng, làm cho ngài nếu mà không kiên trì thì ngài sẽ bỏ cuộc. Và bây giờ là những món ăn mà đi xin, nó không phải là những món ăn mà được các người mà hầu hạ mà nấu nướng cho nó thích khẩu, cho nó vừa miệng, mà người ta cho cái gì thì ăn cái nấy. Thì ở trước kia thì thầy cũng có những cái bài kệ trước của ngài, thầy đã có nhắc lại cái vấn đề này. Cho nên luôn luôn lúc nào thì ngài cũng phải sống ở trong cái sự thiền quán, tức là thiền tư, ngài suy tư, ngài quán xét. Vì vậy mà cho nên ngài chấp trì được cái hạnh sống đó để mà ngài thực hiện được cái sự giải thoát. cho nên ngồi gốc cây tuyên trì, quy đồ ăn đặt bát, thiền tư không chấp trước là con của Đức Phật. Nếu là mình muốn trở thành một Đức Phật giải thoát là con của Đức Phật á, thì luôn luôn mình phải sống có cái sự kiên trì chịu đựng ở trong cái sự tu tập của mình. Vì vậy mà muốn được mà kiên trì mà sống được như vậy á, thì phải có một cái sự suy tư thấu đáo, nó làm cho chúng ta không còn chấp trước những cái mà chúng ta chạy theo những cái ảo giác là sung sướng hạnh phúc giả tạo của thế gian. Đó là sống dưới gốc cây. Còn bây giờ tới cái bài kệ bốn câu này thì ngài lại sống ở ngoài trời, sống ngoài trời kiên trì, vui đồ ăn đặt bát, thiền tư không chấp trước là con của Đức Phật. Thì bây giờ chúng ta nghĩ coi mình sống ở ngoài trời khi mà có thể nắng gió, không có bóng cây, không có một cái gì mà che nắng, thì chắc chắn là chúng ta thấy rất khó mà kiên trì sống được như vậy. Cho nên nếu không khéo thì chúng ta lại bỏ cuộc trong cái bước đường tu tập. Vui thì với cái đồ ăn mà người ta cho, chứ không có chê dở, chê ngon hay chê thiêu, chê thúi gì hết, miễn ăn để mà sống mà thôi. Do vì vậy đó thì ngài phải luôn luôn sống ở trong cái thiền tư, tức là ngài quán xét từng cái hành động sống của mình. Sống ngoài trời mà tâm nó không còn thấy buồn bã, nó không còn thấy mà mình trơ trọi hay thế này thế khác, hoặc là mình cô đơn như thế này thế khác, hoặc mình thiếu hụt như thế này thế khác, mà luôn luôn thấy biết đủ. Cho nên ngài vui sống với cái cuộc sống tu hành, cho nên ngài mới xứng đáng là con của Đức Phật. Bây giờ đó, trên bước đường tu hành có lúc thì sống dưới gốc cây, có lúc thì sống ở trong rừng, có lúc thì sống ngoài trời, nhưng cũng có lúc sống ở nghĩa địa. Trú nghĩa địa kiên trì, vui đồ ăn đặt bát, thiền tư không chấp trước là con của Đức Phật. Bây giờ ngài sống ở nghĩa địa thì các con thấy mình sống chắc một bữa ở trong cái đồng mã thì chúng ta đã thấy hết muốn ở rồi. Thế mà ngày này qua ngày khác, nếu còn đang trụ ở đồng mã thì ngài sẽ ở đó mãi. Rồi có những thi ma, có những cái đám ma người ta mới chôn. Vì vậy đó mà nếu mà chúng ta không có gan dạ thì chắc chắn khó mà có thể ở trong cái đồng mã đó được. Ban đêm thì thanh vắng, nhìn đâu đâu những cái thây ma, những cái gò mã, những cái mã dài đặc ở trong cái khu đất đó, làm chúng ta thấy nó lạnh lùng, làm chúng ta thấy nó buồn bã vô cùng. Thế mà ngài kiên trì, ngài vẫn sống được. Và ngài sống được là ngài nhờ gì? Tức là ngài nhờ thiền quán, tức là tu cái định vô lậu. Ngài quán xét, cho nên ngài không chấp trước một cái gì hết. Vì vậy mà ngài mới xứng đáng là con của Đức Phật. Tùy xứ trú kiên trì, vui đồ ăn đặt bát, thiền tư không chấp trước là con của Đức Phật. Tùy cái xứ, cái trụ xứ đó nó khó, nó dễ, nó được đầy đủ hay là thiếu hụt, cái trụ xứ nào ngài cũng tùy được hết. Ngài ở đâu ngài cũng thấy được an vui hết, chứ ngài không thấy ở chỗ này sao đậm quá, ở chỗ này sao ồn quá, ở chỗ này không có núi rừng, ở chỗ này sao mà thiên hạ ca hát hay đờn địch tối ngày. Ngài không có than phiền nữa. Tùy cái trụ xứ đó mà ngài kiên trì để mà mình ở, mình nỗ lực thực hiện cái thiền tư, tức là cái thiền quán, để cho mình quán xét mà không còn chấp trước một cái đối tượng nào hết. Từ đó thì ngài mới giải thoát được hoàn toàn, mới xứng đáng là con của Phật. Cho nên cái câu kệ này thì chứng minh rằng chúng ta nhiều khi cái tâm của chúng ta còn rất chướng, không có tùy xứ. Đến cái xứ này thì mong cái xứ khác, đến cái xứ khác thì mong cái xứ khác, rồi trong tâm cứ nghĩ lo đi tìm cái nơi nào mà yên tĩnh mà thanh vắng nhất để mới tu hành được, còn cái cảnh động như thế này thì tu hành không được. Còn khi ngài thì ngài ở trú xứ nào thì ngài cũng kiên trì để mà thực hiện cái thiền tư, để mà quán xét, để mà không chấp trước, không bị dính mắc cái cảnh đó để làm cho mình khó khăn tu hành. Sống thường nghĩa là ngài dùng cái bài kệ này, ngài sống gần với người này người kia, thường gần sống những người kiên trì. Mình sống với những người này người kia thì mình phải có tu tập kiên trì. Họ nói gì, họ khen mình cũng được mà chê mình cũng được, bằng cách này bằng cách khác đủ loại, thì mình vẫn kiên trì cái lời nói, cái hoàn cảnh, cái sự kiện mà xảy ra mình vẫn kiên trì được. Luôn luôn mình vui với đồ ăn khất thực, thiền tư không chấp trước là con của Đức Phật. Sống gần người kiên trì, nghĩa là gần bất cứ người ai, người nào thì mình cũng vẫn giữ được cái sự kiên trì của mình. Mình vui với những cái đồ ăn mà mình người ta đặt bát, mình thiền tư, mình trong không chấp trước. Do đó luôn luôn lúc nào cái thiền quán thì ngài cứ đặt trước mặt của mình, nỗ lực tu để tâm mình không bị dính mắc cái lời khen, tiếng chê hoặc là thế này thế khác. đó là cái sự tu tập của ngài. Chúng ta lấy đó mà có thể bắt chước ngài để mà dùng cái thiền quán, thiền cư hoặc là định vô lậu để mà chúng ta đừng có dính mắc. Ham muốn ít kiên trì, nghĩa là mình tập luyện cái sự ít muốn của mình cho nó kiên trì, chứ còn cái muốn của mình thì cái muốn mình nó muốn nhiều lắm, thấy cái chút gì mình cũng thấy mình thiếu hết, mình không có thấy mình đủ, cho nên mình tập cái ham muốn ít đi, kiên trì, bây giờ nó có cái gì thì mình bỏ lần để cho mình ít muốn đi thì nó mới là được. Cho nên muốn mà làm cho mình tập được cái tánh mà ít muốn á thì mình phải kiên trì tập luyện, xả lần xuống để cho cái tâm tánh ít muốn lại, chứ không nó muốn nhiều lắm, cái gì nó cũng muốn hết. Luôn luôn mình vui với đồ ăn mà đặt bát, thiền tư không chấp trước, tức là luôn luôn mình nhớ để cho mình thực hiện cái thiền định vô lậu, mình quán xét để cho mình đừng có chấp trước những cái sao lại mình thiếu cái này mình thiếu kia, do đó là vì mình ít muốn cho nên mình thấy mình thiếu. Còn mình mà muốn ít rồi thì mình không thấy mình thiếu gì nữa hết. Mà muốn được vậy thì mình phải quán xét mà suy tư đời không còn có gì nữa hết, cho nên do đó mình không chấp trước một cái gì. Bây giờ tới một cái giai đoạn nữa là sống biết đủ kiên trì, nghĩa là mình biết bây giờ có cái gì là mình biết đủ cái nấy, mình không có muốn thêm nữa, mà cái đó cũng là sự kiên trì của mình. Chứ không thiếu kiên trì thì chắc chắn mình chưa sống biết đủ đâu. Vui đồ ăn đặt bát, thiền tư không chấp trước là con của Đức Phật, nghĩa là luôn luôn lúc nào mình cũng phải có cái sự quán xét suy tư để cho mình phá cái chấp dính mắc của mình, từ đó mình mới sống cái biết đủ mới được, còn không khéo thì mình không biết đủ. Rồi đến một bài kệ nữa thì ngài lại dạy: hạnh diễn ly kiên trì, vui đồ ăn đặt bát, thiền tư không chấp trước là con của Đức Phật. Bây giờ đó mình phải tập sống cái hạnh diễn ly, ly các pháp, ly cái này, ly cái nọ, ly tất cả mọi cái hết, chứ không có để cho nó dính mắc ở trong cái tâm của mình, mọi vật đều bỏ xuống hết. Do vì vậy đó mà mình thực hiện cái hạnh diễn ly mới được. Còn nếu mình mà không thực hiện cái hạnh diễn ly thì mình khó mà có thể giải thoát. Hay nó còn nhiều vật dụng, còn cái này kia thì tức là mình khó mà giải thoát được. Mình chỉ sống làm sao cho đủ gọn gàng ở trong cái đời sống của mình, rày đây mai đó, không nhà không cửa, sống cái người mà không gia đình, không nhà cửa, không tài sản của cải thì mới thấy cái tâm hồn mà thảnh thơi. Các con sẽ nghe lại cái cuồng băng mà thầy đã nhắc, có một vị thường xuyên vị đó ở trong một khu rừng hoặc là ở nơi đâu đó ngồi dưới cao cây, vì nó sao mà hạnh phúc quá như thế này. Cứ lâu lâu ngài lại thoát lên cái lời nói sao mà cái người tu hành hạnh phúc đến mức độ này. Thì cũng là cái ông này, ổng là một vị vua, ổng sống rất là đủ ngũ dục lạc, nhưng mà ổng thấy là khi làm vua ổng còn sợ hãi lo lắng mọi thứ, mà trái lại khi theo Phật xuất gia rồi bây giờ mới thấy thật sự là khi mà diễn ly xa xuôi những cái vật dụng của thế gian, những vật chất rồi, thì ông mới thấy đây là một cái sự giải thoát chân thật, đây không còn khổ đau nữa. Cho nên ông thỉnh thoảng ông thoát lên lời nói, và Đức Phật đi kinh hành ngang qua, nghe ông thoát ra như vậy, Đức Phật mới hỏi: thì ông là người mà giữ cái hạnh diễn ly rất là kiên trì trong cái hạnh diễn ly, cho nên mới đem lại cái sự hạnh phúc đó cho chính bản thân ông. Và đây là cũng là một cái bài kệ nhắc nhở chúng ta để sống cái đời diễn ly, chúng ta buông xuống hết để mà diễn ly, để không còn một cái gì nữa. Chứ nếu mà còn một chút đó, thì chắc chắn là chúng ta khó mà giải thoát được. Bài kệ kế là nhắc nhở cho chúng ta thêm là không giao du kiên trì, nghĩa là chúng ta kiên trì không có giao du với ai hết, không có chơi với người nào hết, vui với đồ ăn đặt bát, nghĩa là người ta cho mình thì cái gì mình ăn cái nấy, mình vui vẻ với cái đồ đó, thiền tư không chấp trước là con của Đức Phật. Cho nên sống mà nếu mà mình không giao du với ai thì nó là một cái sự kiên trì, chứ không khéo thì cũng nay nói chuyện người này, mai nói chuyện người kia, nó sinh ra nhiều thứ phiền não và đau khổ vô cùng. Mà ở đây thầy thường nhắc nhở các con nên sống độc cư, không nên nói chuyện với ai hết. Mình sống cái chỗ nào mình mong sống một mình trầm lặng trong cái sự cô đơn để thực hiện cái nội tâm của mình, đi sâu vào thiền định. Đó là những cái hạnh, những cái điều kiện mà cần tu, thì qua những cái bài kệ này đều là nhắc nhở chúng ta hết. Cho nên khi mà các con hiểu được, ráng mà nêu những cái hạnh này mà lập thành một cái cuộc sống của mình, sống không giao du với ai hết. Đó là một cái bài kệ để dạy chúng ta muốn mà sống không giao du thì phải suy tư, phải quán xét rất là thấu đáo để không còn dính mắc nữa. Đến bài kệ nữa, sống siêng năng kiên trì. Cái sự siêng năng mà kiên trì đó là mình phải siêng năng, chứ không thể làm thiếu sự siêng năng mà được. Ví dụ như bây giờ mình không giao du với ai, mình kiên trì nhưng mình thiếu siêng năng, thì ít hôm cái thì mình có cái sự không giao du nó trong vòng nửa tháng tháng à. Còn sau đó thì bắt đầu giao du tùm lum ra hết. Thì như vậy là mình chỉ có siêng năng trong có mấy ngày. Cho nên cái sự siêng năng này nó phải luôn luôn. Rồi cũng như mình sống cái hạnh diễn ly thì nó phải siêng năng diễn ly mãi mãi, từ năm này đến năm khác cho đến cả suốt cuộc đời của mình. Chứ có thể có nó có khi mình sống diễn ly, có một cái mình không giao du mà mình siêng năng chỉ có một tháng hai tháng, một ngày hai ngày. Tôi siêng năng dữ lắm, tôi siêng năng có một ngày tôi tịnh khẩu, tôi không nói chuyện, tôi độc cư, tôi không giao du hết, có một ngày. Còn ngày hôm sau thì mình nói chuyện tùm lum ra, thì cái đó là thiếu siêng năng. Siêng năng mà như vậy thì mình phải siêng năng mãi, hoài cho đến suốt cuộc đời của mình thì mình mới thấy được cái sự giải thoát. Đó thì cái bài kệ dạy tuy rằng bốn câu kệ nhưng nó đầy đủ cái ý nghĩa. Nếu mà chúng ta thiếu siêng năng trong một cái hạnh nào đó thì cái sự thiếu siêng năng đó nó sẽ làm cái hạnh đó sẽ bị mất đi, nó không còn ở với chúng ta nữa. Đến bài kệ này nữa thì ngài dạy: từ bỏ bát quý giá bằng vàng bằng nhựa quý, ta lấy bát bằng đất. Đây quán đảnh thứ hai, nghĩa là ngài luôn cả cái vật dụng mà hàng ngày của ngài đó là cái bát, mà thường thường á là cái bát bằng vàng bằng loại nhựa quý mà mới có làm cái bát để đựng đồ ăn. Vì mình bỏ hết rồi thì bây giờ còn cái y, mà trong cái y của ngài á, ngài đi lượm, thay vì ngài là nhà vua mà đi tu á thì chắc chắn là y áo của ngài chắc chắn là phải những đồ tốt rồi, nhưng không, ngài bỏ hết, ngài không có nhận một cái gì mà của thần dân mà hoặc là của ngài để mà sắm cho ngài một bộ y áo để đi tu cho đẹp đẽ. Không, ngài đi ra ngoài cái đống rác ngài lượm, mà ngài rất kiên trì, ngài lượm từng cái miếng vải rồi về ngài cấu kết lại thành một cái y, ngài đắp ở trên người của ngài. Ngài phải lượm, ngài giặt sạch sẽ rồi ngài mới kết lại để thành cái y. Chứ ngài không có ý rằng mình vua chúa rồi mua hàng mua giải tốt để mà làm cái y cho mình rồi đi tu. Không phải, ngài cũng không ở đây từ, cho nên ngài cũng nói ngài từ bỏ cái bát quý giá bằng vàng bằng nhựa quý, ngài bỏ hết, ngài chỉ nhận có cái bát bằng đất ngài dùng mà thôi, và ngài không có bị dính mắc ở trong cái bát đất đó nữa. Cho nên cuối cùng thì đó là cái quán đảnh thứ hai của đời tu sĩ của ngài. Thì các con thấy một vị tu sĩ đâu còn gì tài sản, chỉ còn cái bát ăn cơm không, thế mà người ta còn không chấp nhận đó là cái bát vàng, cái bát nhựa quý, cái bát ngọc, cái bát bằng ngà, cái loại quý. Thế mà hôm nay chúng ta thấy những người tu sĩ mà ôm mình bát đi xin, hầu như họ cũng lo cái bát họ dữ lắm, họ không còn gì hết mà họ cũng nghĩ đến cái bát của họ. Đối với chúng ta thì như thầy vừa nói, nếu cái bát đó nó có bể đi thì chúng ta lấy lá cây rừng chúng ta cầm lại cái bồ đoàn, thì chúng ta cũng dùng nó làm cái bát để đi xin ăn cũng được rồi, đâu cần gì cái bát nhựa, bát đất, cái bát vàng quý báu mà nó làm cho chúng ta bị dính mắc. Đó là cái người tu sĩ của đạo Phật, chúng ta xả hết, cuộc đời thân chúng ta còn không giữ được, huống hồ là cái bát giữ được làm gì. Cho nên chúng ta cũng buông xuống hết. Dòng thành cao bảo vệ, dòng lâu cửa kiên cố, dưới lính tay cầm gươm, ta đã sống sợ hãi. Nghĩa là tuy rằng trước khi mà chưa đi tu á, thì ngài ở trong một cái dòng thành cao, có sự bảo vệ, có dòng lâu, tức là có cái lầu cao để nhìn, bốn cửa rất là kiên cố, lính thì cầm gươm súng hầu hạ canh gác đầy đủ. Thế mà ta ở trên một cái lầu đó, ta cũng vẫn thấy sợ hãi. Ông nói ông thấy ông luôn luôn ông cũng nơm nớp sợ hãi trong lòng à, không có bao giờ, mặc dù có lính tráng có người hầu kẻ hạ như vậy mà vẫn sợ, mà ở trong cái dòng thành rất là bảo vệ mà vẫn sợ. Còn trái lại bây giờ sống một thân một mình ở đồng mã, ở rừng sâu, ở bụi cây, ở gốc cây, thế mà giải thoát, không có khổ sở nữa, không có sợ hãi nữa. Nay theo Phật tu hành, bỏ run sợ, kinh hãi, thiền tư vào rừng sâu là con của Đức Phật. Nay theo Phật tu hành rồi thì cái run sợ đó, kinh hãi đó không còn nữa. Nhờ cái thiền tư mà ở trong rừng sâu vẫn thấy an vui, vẫn thấy yên ổn mà không có khổ đau. Thì ở đây thì các con thấy rằng bỏ cái giàu sang của vua chúa, bỏ cái sự hầu hạ bảo vệ mà trong lúc đó tâm hồn luôn luôn sợ, mà trái lại chúng ta bỏ sạch hết thì tâm hồn chúng ta không còn sợ hãi gì nữa. Khi mà chúng ta còn có một cái gì mà sợ hãi đó thì tức là chúng ta chưa bỏ, còn dính một cái gì đó chúng ta sợ. Còn nếu mà chúng ta không còn sợ nữa thì đâu còn gì mà sợ. Cho nên thậm chí như thầy nói, như cái thân ngũ uẩn của chúng mình là dai không, thường chúng ta tụng kinh Bát Nhã đó, hành thâm Bát Nhã Ba La Mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn dai không, thì chúng ta biết rằng ngũ uẩn nó không, cái thân ngũ uẩn của mình nó không có gì, nó là không. Thế mà chúng ta còn dính mắc một cái gì đối với thân ngũ uẩn này thì chúng ta phải còn sợ hãi, còn lo lắng, còn sợ hãi. Còn trái lại, một cái người mà không có thấy cái thân ngũ uẩn mình là một cái đáng cho chúng ta chấp nó nữa, thì chúng ta xả nó hết rồi, thì chúng ta còn cái gì nữa mà sợ, mà phải lo lắng, phải kinh hãi, phải sợ hãi. Cho nên mọi vật đến là nhân quả, là cái gì đến thì mình cứ giải quyết nhân quả mà thôi, có gì mà phải sợ nó, có gì ở đây, có gì mà sợ danh sợ lợi, có gì mà phải ngại đón mà sợ hãi. Chúng ta là những người tu sĩ của đạo Phật, chúng ta biết nhân quả rõ ràng, thông suốt đường đi nhân quả rõ ràng, nhân thì phải có quả, mà quả thì phải trả, chứ làm sao mà trốn tránh ở đâu. Cho nên vui mà đón, vui mà trả, chứ không có trốn tránh đi đâu, không có sợ hãi. Cho nên tâm lúc nào cũng an vui, cũng thanh thản. Vì vậy mà chúng ta là người tu sĩ đạo Phật, thậm chí cái thân của chúng ta còn xả rồi, thì vật gì ở trong thân của chúng ta, vật gì ngoài thân của chúng ta còn nữa mà chúng ta tiếc, chúng ta đâu có còn tiếc gì nữa. Cho nên ngài nói bài kệ cuối cùng: an trú trong giới quẩn, chánh niệm tu tệ quán, thứ lớp ta đạt được, mọi kiết sử ta đoạn dứt. Đó thì quý con thấy chưa, an trú trong giới quẩn, các cái giới của Phật dạy, cái giới của thân của chúng ta, nó không, cái giới quẩn, cái ngũ quẩn, thân ngũ quẩn của chúng ta, nó là vô thường, khổ, vô ngã, chúng ta còn chỗ nào mà dính mắc nó được. Cho nên chúng ta đâu còn sợ hãi nó. Do đó chánh niệm luôn luôn ở trong cái tuệ quán của chúng ta, suy tư của chúng ta, chúng ta không thấy cái thân này là cái ngã, không thấy những vật xung quanh chúng ta, từ cái y, từ cái ăn, từ cái mặt, từ cái bát của chúng ta là cái vật để mà cần dùng hàng ngày, chúng ta là quý, là thường hàng nữa. Nó bể chúng ta cũng chẳng buồn, nó rách chúng ta cũng chẳng lo, mặc nó như thế nào thì chúng ta tùy tiện mà chắc giá lại mà mặc, chứ chúng ta cũng chẳng gì đó mà chạy đầu này chạy đầu kia để xin xỏ, để cho mình có y mới, áo mới, hay cho có bát mới, hay hoặc là cái thân này đau đớn mà chúng ta lại sợ hãi bằng cách này bằng cách khác mặc nó. Nhân thì có quả, quả thì có nhân, có gì mà chúng ta phải lo lắng nó. Nó hết quả hết nhân thì nó hết bệnh hết đau, còn nhân còn quả thì nó đau nó bệnh thì mặc nó, mắc mớ gì, can dự gì cái người tu hành mà mình cứ lo nó. Nay nhức chân, mai nhức lưng, bữa kia thì nhức đầu, bữa nọ thì đau bụng, mặc tình nó. Nó là ngũ quẩn thì nó làm cái gì thì nó làm, mặc nó. Nó có liên hệ gì đến mình đâu. Mình là giải thoát, là giải thoát. Mình đứng ngoài cái dòng rào của ngũ quẩn, chứ đâu phải trong cái dòng rào ngũ quẩn mà sợ. Còn các con chưa có thấy hiểu biết được như vậy, cho nên lúc lúc nào các con cũng bị ngũ quẩn bao vây, làm cho các con thấy đau khổ, nhức chỗ này, nhức chỗ kia, rồi nghĩ rằng mình chết rồi không tu được. Có cái thân này là khó, mà được cái thân này là không phải dễ, mà bây giờ không khéo, không nuôi dưỡng, không ăn uống cho đầy đủ đây, rồi nó chết. Mặc nó có chết được, nó chết, nó sống được, nó sống, ăn thua gì với mình. Nó có nhân có quả, tức là nó có cái thời gian sống và chết, nó phải có nhất định của cái nhân quả của nó. Muốn bây giờ cho đừng đau cũng khó mà muốn được, vì nhân quả đã sẵn rồi. Muốn cho nó đừng chết mà bây giờ cái nhân quả nó chết thì chúng ta cũng muốn đâu được. Nó chết mặc nó sống mặc nó. Miễn hiện giờ mà chúng ta còn thở được là chúng ta phải sống giải thoát. Tâm chúng ta bất động trước các cái sự việc của nó, thì như vậy thì nó đâu có làm sao chi phối được tâm hồn của mình, nó làm sao dao động được mình. Cho nên ngài nói an trú trong giới quẩn, chánh niệm tu tệ quán, thứ lớp ta đạt được, mọi kiết sử đoạn dứt. Các kiết sử tức là các cái sợi dây mà trói buộc á, chúng ta đều đứt hết rồi. Thương ghét giận hờn, tất cả mọi cái, lát nữa thì các con nghe thầy lấy pháp mà tu hành, pháp thương, pháp ghét, pháp thù, pháp hận, đều bắt nó niệm Phật hết. Cho nên nó niệm riết thì mình không có giận hờn, không có thương ghét ai nữa hết. Mà không có giận hờn, thương ghét thì cái tâm hồn của mình nó vậy thôi. Vì vậy mà cái bài kệ này để nói lên cái chỗ mà chúng ta lấy các pháp mà niệm Phật, để tâm chúng ta dứt ra khỏi sự đau khổ của thế gian. Muốn được vậy thì phải siêng năng mà tu tập cái thiền tư, cái thiền mà định vô lậu, để hàng ngày chúng ta thấu suốt được cái lý vô thường, khổ không, vô ngã của các pháp, làm chúng ta được giải thoát. Đó là một số bài kệ của một vị một nhà vua mà đã đi tu theo Phật mà bỏ hết tất cả những cái sự nghiệp vua chúa của mình. Đó là ngài Badia. Ngài thật sự quyết tâm theo Phật để mà thực hiện con đường tu tập. Ở đây có một cái bài kệ đây là những cái bài kệ của một vị vua mà đã theo Phật tên là Badia. Ngài lấy thân niệm Phật, ngài lấy thân mà niệm pháp, lấy cái thân của ngài mà niệm các pháp, cho nên ngài mới thực hiện và ngài nói lên những cái bài kệ này. Pháp dạy như thế nào là thân ngài sống như thế nấy, và ngài kiên trì ở trong cái thân niệm các pháp. Cho nên pháp của Phật dạy là diễn ly thì ngài diễn ly. Pháp của Phật dạy ngài từ bỏ củ quý báu thì ngài từ bỏ. Pháp của Phật dạy ngài siêng năng thì ngài siêng năng. Pháp của Phật dạy ngài giao ít giao du, không giao du thì ngài không giao du. Dạy ngài diễn ly thì ngài diễn ly. Dạy ngài biết sống đủ thì ngài biết đủ. Dạy ngài ít muốn thì ngài ít muốn. Dạy ngài tùy cái xứ nào thì cũng kiên trì ở trong cái xứ đó. Dạy ngài ở nghĩa địa thì ngài cũng tùy cái pháp ở nghĩa địa. Dạy ngài sống ngoài trời thì ngài vui mà sống ngoài trời. Dạy ngài ngồi gốc cây thì ngài vui mà sống ở dưới gốc cây. Dạy ngài sống trong rừng thì ngài sống trong rừng. Dạy ngài không ăn thêm thì ngài không ăn thêm. Dạy ngài ăn trong bát thì ngài ăn luôn ở trong bát. Cũng như bây giờ đó, thầy nhắc lại, ở đây thì các con còn ăn ở trong cái chén, chưa có ăn bát. Nhưng mà tập ăn bát được rồi, rồi các con luôn luôn lúc nào cũng giữ gìn ăn ở trong một cái bát. Coi vậy chứ cái đời sống của chúng ta rất khó. Khi mà ăn cái bát rồi về, thấy cái chén là đũa, chén là những cái muỗng, nĩa mà chúng ta thường dùng trong cái thói quen. Bây giờ về, ngay đó là chúng ta đốt lấy cái chén mà chúng ta ăn thì thấy nó thoải mái vô cùng là. Còn ăn cái trong cái bát rất là khó khăn, rất là khó. Nhưng cái bát nó nói lên được cái buông xả chúng ta. Chỉ còn có một cái vật dụng đựng mà thôi, chứ không còn có cái chi ly những cái này cái khác nữa. Cho nên thậm chí như Đức Phật ngày xưa mà ăn bốc mà không có muỗng, không phải có nghĩa là người Ấn Độ là ăn bốc đâu. Nó cũng có những cái người Ấn Độ họ cũng có muỗng, có nĩa, có này kia họ ăn. Nhưng chúng ta thấy rằng phần nhiều là cái người tu sĩ, người ta bỏ hết, người ta ăn bốc là dùng hai bàn tay người ta có, người ta sống. Đó là ngài lấy cái thân của ngài mà ngài sống đúng như pháp đã dạy. Dưới đây là một cái bài kệ của một vị thiên nhân, thấy một cái vị tu sĩ, thấy một cư sĩ mà cái vị cư sĩ đó được nghe Phật pháp mà bỏ gia đình bỏ không được, bỏ của cải tài sản bỏ không được. Cho nên cái vị thiên nhân này mới đọc lên cái bài kệ mà nhắc cái vị này. Dưới đây là bài kệ một thiên nhân nhắc nhở ngài Isidia. Ngài khi ngài đã được nghe cái bậc đạo sư mà thuyết giảng rồi thì ngài ngộ được cái lý là các dục là vô thường, ngài ngộ được. Nhưng mà ngài không có dứt khoát được cái đời sống thế gian, tức là ngài không bỏ vợ bỏ con bỏ của cả tài sản được. Cho đến khi một vị thiên nhân đến mới đọc cái bài kệ. Thầy xin đọc lại cái bài kệ để chúng ta thấy rằng suốt cuộc đời chúng ta các con thì có người đã xuất gia rồi, nhưng mà cái tâm của chúng ta vẫn còn ở trong thế gian chứ chưa phải bỏ ra được. Ở đây cái vị thiên nhân đó dùng cái bài kệ để nhắc nhở cái vị cư sĩ này đã ngộ được cái lý mà các dục là vô thường nhưng bỏ không được. Đây cái vị thiên nhân nói: ta thấy người cư sĩ trì pháp với lời nói các dục là vô thường, chúng ưa thích luyến ái châu báu và vàng bạc, chúng đón chờ vợ con. Nghĩa là cái câu bốn mà sáu cái câu kệ này á, thì cái vị thiên đó mới nói như thế này: ta thấy ông là cư sĩ đó, ông có hiểu cái lời, ông có trì cái pháp và cái lời nói của Phật thật, ông có biết là các dục là vô thường thật, nhưng ta thấy ông á vẫn còn luyến ái với gia đình, với vợ con, châu báu và vàng bạc á, thì ông cũng chẳng có bỏ được. Thường là ông vui vẻ đón chờ vợ con chứ còn chưa có biết nó là vô thường. Cho nên ông nói các dục là vô thường, nhưng mà thấy cuộc sống của ông luôn luôn nó ở trong các dục mà chưa thoát ra. thật sự chúng không biết pháp như thật là gì. Dầu chúng có tuyên bố các dục là vô thường, chúng không có sức mạnh để cắt đứt tham ái, do vậy chúng liên tiếc vợ con và tài sản. Đó thì cái bài kệ, tám cái câu kệ sau để nhắc cho thêm rõ. Chúng ở đây đó chỉ cho các vị cư sĩ, hầu hết được nghe Phật thuyết giảng, biết các pháp, hiểu được các pháp, ngộ được các pháp. Dục là vô thường, các pháp là vô thường, thân là vô thường, thọ là vô thường. Cũng như bây giờ nói vô thường thì quý vị ai cũng nói được hết. Nhưng mà chúng sanh á, các vị cư sĩ á, các vị không có đủ cái sức mạnh để dứt cái tham ái đó đi, dứt bỏ những cái đối tượng tham ái đó đi, để mà đạt cho được cái chỗ dứt khoát đó đi. Do vậy các vị còn luôn luôn liên tiếp vợ con và tài sản, không có bỏ ra được. Mà không có bỏ ra được như vậy á, thì con đường mà tu hành này chẳng bao giờ tới đâu được. Ý là cái vị thiên đó nhắc nhở cái vị cư sĩ này như vậy. Nghe xong kệ, ngài thấy xúc động, nghĩa là ngài ngộ được cái lời của Phật dạy rồi, nhưng mà ngài không có dứt khoát được mà đi. Cho đến bây giờ khi mà nghe cái bài kệ rồi thì ngài xúc động,